thầy đã ở gần 100 tuổi thầy.
Hơn Phật 12 tuổi rồi. Phật có 80 tuổi nhập nước bàn. Còn thầy quá sức rồi.
Nhưng mà thầy thấy mệt mỏi chưa
ạ? Không luôn, thầy thấy bây giờ cả còn có thể sống thêm chừng 10 năm, 20 năm đây đi.
Đấy thầy.
Nhưng mà sống thêm đi cho cực quá.
Tại con thấy nếu mà thầy không mệt mỏi thì sống của con là tụi con có niềm vui. Niềm vui là con thầy, con có niềm vui. Chứ còn nếu mà thầy mà con đâu có dám dạy về tụi con ác, đâu có dám dạy dưỡng thầy cái 100 tuổi hả thầy ha?
Ờ, phải rồi. Dạ. Ra thì thầy nghĩ là những người khác cần phải thay thế thầy, cố gắng để đạt được những cái nào để những người tuôn được thầy. Không nhớ, đó là cái phần phải lo lắng. Để khi mà thầy có đi thì cũng có người thế để làm công việc dựng lại chính pháp của Phật.
Vâng.
Thế nếu mà thầy đi rồi mà không có người tu chính á, thì sợ không có thuốc, không có đủ cái kinh nghiệm thì Phật pháp nó sẽ mai một nữa.
Nhưng mà thầy ơi, tức là khi nào có người thế thầy mới đi lắm thầy.
Vâng
thầy, thế thì con rất là mừng, con cứ lo lắm. Chị lo là thầy là không có sức khỏe hay không?
Nói chung là thầy cũng lo cái trách nhiệm bổn phận. Bởi vì 2000 mấy trăm năm mà lỡ mà không có người thừa kế, nhưng mà tu chứng thì Phật pháp nó mai hồng.
Dạ vâng, cái đó không phải thầy lo mà tất cả Phật tử đều lo hết trơn thầy ơi.
Nhưng Phật pháp thì nó cũng đơn giản với con, tu không khó chứ đâu phải khó. Nhưng tại vì không có nhiệt tâm thôi. Nếu có nhiệt tâm thì nó sẽ làm chủ được sự sống chết của mình, thì nó là chính đạo. Vì chính đạo của Phật là nghĩa là mình làm chủ được bốn chỗ đau khổ của chính mình, sanh già bệnh chết. Mà mình làm chủ được đời sống của mình, an chữ an lắm, mình không giận hờn phiền não, thì đó là mình làm chủ được cái tâm mình rồi. Mình làm chủ được bệnh trên thân của mình. Khi có bệnh thì mình dùng phương pháp mình đuổi lui, mình không có tốn hao tiền bạc đi bệnh viện bác sĩ, thì đó là mình làm chủ bệnh cái gì. Rồi mình làm chủ chết, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, thì nó có những cái phương pháp để mình muốn chết chết, mình muốn sống sống, thì nó là đơn giản chứ đâu phải khó khăn gì lắm. Tập luyện từ 5-6 tháng thì được. Mà con thấy mình học tập để mình có cái kiến thức hiểu biết nghề chuyên môn nó còn 20 mấy năm trời, còn huống hồ là học tu tập chỉ có 6-7 tháng mà làm chủ bốn sự sống chết thì nó quá đơn giản. Nhưng tại sao người ta làm không được không? Tại vì người ta buông xả không hết.
Thầy ơi, tại vì thầy đã qua thầy đắc đạo thì nó dễ, với tụi con thấy khó quá thì khó thầy ơi.
Bởi vì thầy biết mấy con khó là mấy con buông xả chưa có sạch.
Vâng.
Chuyện gia đình, con cái, rồi chuyện cha mẹ, rồi chuyện tất cả mọi sự sống của mấy con buông không được. Cho nên mấy con khó. Nhưng khi buông được thì dễ lắm. Khi mà buông được đừng có nghĩ. Bởi vì mấy con nghĩ là giống như mình chết nè. Các pháp gì vô thường, mình chết rồi mình không mang theo pháp nào đâu. Cho nên mình nghĩ rằng khi đi tu mình giống như người đã chết. Mình vô đó mình chỉ lo cái gì, nếu có ôm cái pháp mình tu tập 5-6 tháng sau cái mình làm chủ sự sống chết của mình, cái mình già đã chết rồi, giờ muốn chết thì nào chết, muốn sống rồi nào. Nó đơn giản vậy đó. Mà phải buông xuống hết chứ mấy con vô pháp mà mấy con ngồi cứ nhớ nhà nhớ cửa, không biết con bây giờ đi học làm sao đây, rồi không biết ai lo tiền lo bạc cho đi học, thì mấy con nghĩ vậy mấy con tu không được. Nó khó là khó chỗ đó chứ mấy con mới xuống. Còn chừng thầy nói bây giờ mình chết rồi ai lo cho con mình, à, không ai lo cho gia đình mình, mình chết rồi. Còn mấy con cứ nghĩ như mình đã chết đi, rồi mấy con vô mấy con tu mau lắm. Cho nên con còn nghĩ mình còn sống, mấy con cứ lo tới luôn luôn, tu cũng được. Cho nên nó khó là khó ở chỗ mình xả tâm.
Mình coi như mình chết rồi, con cháu mình coi mình hết trách nhiệm hả thầy?
Hết trách nhiệm đó.
Buông hết rồi thầy?
Buông hết đó. Thì vô đó lo với chi duy nhất là mình chỉ ôm cái pháp. Như lý tác ý, mình tác ý để cho giữ được cái tâm mình bất động, thanh thản đang là vô sở. Cuối cùng thì 5-6 tháng sau mình chính là. Mà trong cái tâm bất động thanh thản là dưới sự đó, khi mà mình sống được trong cái trạng thái đó rồi đó, thì nó lại có đủ cái những cái lực để cho mình làm chủ sự sống chết nữa. Nó lạ kỳ. Còn mình sống cái tâm bất động của mình không được á, thì nó lại không có lực. Nó đơn giản lắm, chứ đâu có gì. cũng như thầy nói làm chủ, bởi vì có nhiều nói có nhiều người theo thầy đến giờ sao chưa có thấy ai mà tu chứng sự thật, nó chứng từng phần rất rõ rồi. Nghe làm đến đây nghe thầy dạy rồi đọc sách thầy rồi thì cái lòng sân tức giận của họ đó, nó giảm xuống còn không nữa, vậy nó chứng được hơn nữa đó. Mà nếu nỗ lực tu nữa thì họ chuyên tu nữa. Ví dụ chẳng hạn thầy dạy biết cái tâm mình dễ sân, ai nói gì trái ý mình thì mình dễ sân đó. Thì hàng ngày mình tập mình biết không ai động tới nó là nó không sân, mà họ có động tới nó dễ sân, thì mấy con đã biết mình có cái tập như vậy rồi. Thì do vậy mình tập tu, mình tập tu thì hàng ngày mình quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi đi vô, quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi trở. Đức Phật đã cho mình cái phương pháp để cho mình hết sân mà, thì mình cứ tập trong một tháng, hai tháng cho đến ba tháng thì các con sẽ thấy người ta chửi mình cũng vậy, tại vì mình đã tập. Bởi vì thí dụ quán tâm, quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi. Mấy con đơn giản cái câu nói một lần thì nó chưa hết đâu, nó chưa từ bỏ đâu. Hai lần nó cũng chưa từ bỏ đâu, một vạn lần, một triệu lần. Thì như vậy trong khoảng mấy con tác ý như thế này, ví dụ như quán từ bỏ tâm sân, tôi biết vô, quán từ bỏ tâm sân, tôi rồi mấy con ngưng hơi thở, biết vô, thở ra, năm hơi thở, rồi mấy con tác ý nữa. Mà một ngày mấy con tu 30 phút hay là một giờ, thì mấy con đã thấy bao nhiêu cái câu tác ý đó, bao nhiêu cái lời tác ý đó. Mà nó nhiều cái lời tác ý vậy đó, cho đến khi mà cái tâm sân của mấy con nó không còn ở trong tâm của mấy con nào. Cái sân nó đã, thì lúc bây giờ cái ý thức lực của mấy con tác ý đó, nó thành cái lực. Lúc bây giờ người ta chửi mấy con thấy mấy con không giận nữa, thì đó là thành cái lực rồi mấy con. Nó thành cái lực, một cái lực thật sự rồi mà. Thì mấy con thấy rất là tuyệt vời. Cũng như bây giờ mấy con thấy cái thân mình nó dễ bệnh đau chứ gì. Mấy con muốn đối trị bệnh của mình đâu có phải khó đâu, nó có phương pháp mà. Con ngồi an tịnh thân hành, tôi biết vô. An tịnh thân hành, tôi biết vô. An tịnh tức là cái thân nó phải an ổn và thanh tịnh, tức là không bị đau nhức nữa. Các con hiểu điều đó không? Cái ý nghĩa của các câu mà Đức Phật dạy đó, cho nên mình lương vào cái câu đó thì mình tập ý như vậy, rồi mình hít thở năm hơi thở, rồi mình tập ý, mà ngày ngày mình ngồi mình tu chơi vậy thôi chứ mình có làm gì đâu cực khổ. Đâu phải ngồi thiền, ngồi trên ghế như thầy cũng được, ngồi xếp bằng bán già cũng được, tiết già cũng ngồi cách nào cũng được, chỉ cần tập ý đó thôi. Mình tu cái tâm chứ đâu phải mình tu cái thân sao? Cho nên mình phải ngồi cái già chứ chỗ đau chứ mình chứ nhiều. Nhưng khi mà mình tu thật được rồi, kết quả của nó rồi, thì lúc bây giờ mình muốn ngồi mấy giờ mình tác ý bản thân an ổn thì nó an ổn. Mình ngồi 5-7 giờ ngồi không sao biết gì hết. Chứ còn con mấy con bây giờ ngồi kéo chân kiết già chừng nửa tiếng đồng hồ thấy nó đã tê đã đau
không chịu nổi rồi
đó. Còn bây giờ mấy con đã tập cái câu đó rồi, nó thuần thục rồi, cho nên vì vậy mà mấy con chỉ cần nhắc an tịnh thân hành, tôi biết tôi biết vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra, rồi mấy con nương vào hơi thở vô thở ra. Không, rồi mặc dù bây giờ mấy con ngồi 30 phút không có tê rồi, mà mấy con cứ yên tâm,
cứ kệ
đi, rồi mấy con sẽ hít vô thở ra, thì 5-3 hơi thở mấy con nhiếp trong được hơi thở cho bắt họ thấy hết đau. Nó hay vậy đó chứ. Rồi bắt đầu bây giờ đây là cái đau mà do mình ngồi mà mình tác ý đã hết rồi. Còn bây giờ cái đau bệnh trong thân của mình, bây giờ mấy cái đau đau cái bụng này, mấy con cũng vậy, an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành, biết. Mặc dù đau nhất cái đầu kệ nó, mình cứ biết hơi thở với an tịnh thân thôi, hơi cái đầu mất ra. Các con thấy pháp Phật nó hay mà tại sao mình không tập? Mình tập làm chủ có tốn tiền tốn bạc gì đâu, các con thấy Phật khỏe không? Không chứ, vậy mà không biết tu tập thì quá dở. Đó là mấy con thấy làm chủ gì chứng được cái gì, chứng cái tâm mình không sân nè, là mình do quán từ bỏ tâm sân, quán ly sân nó từ bỏ nó nè. Giờ nó không sân nữa thì rõ ràng mình làm chủ được cái tâm. Mà khi nó không sân rồi thì nó tỉnh táo, nó không bị hôn trầm thì nhiên. Mà cái sân chưa có, chưa dẹp được, cái tướng sân nó dễ nhận. Còn cái tướng si mấy con cũng dễ nhận. Ngồi đâu nó yên lặng, cái ngủ ngủ, hụt tới hụt lui, đó là tướng si. Cho nên khi mà người nào mà theo thầy thì phải tập hóa hết cái hôn trầm thì nhiên, cái tướng si. Giờ nào thầy cho ngủ là ngủ, mà giờ nào thầy không cho ngủ là phải thức. Phải thức ôn pháp, phát được sáng. Khi phát sạch tâm si thì nó tỉnh lắm, nó ngồi nó không buồn ngủ nữa. Mà nó ngồi buồn ngủ nữa thì mình mới ngồi mình tác ý, mình tu tập mấy cái kia nó dễ. Chứ ngồi đây nó hơi lười biếng, nó buồn ngủ rồi, nó gục tới gục lui thì hết nhớ tác ý rồi. Không hiểu đâu. Cho nên vì vậy mà phá được cái tâm buồn ngủ. Phá được cái tâm buồn ngủ thì nó không ngủ phi thời. Còn về đây tại sao mà thầy dạy cho ăn ngàn bữa mà không cho ăn hai ba bữa? Là tại vì ăn ngàn bữa là ly tham đấy con. Ăn hai ba bữa nó còn tham ăn, mà nó tham ăn thì nó tham đủ thứ hết rồi. Còn mình ly tham không còn ăn ngàn bữa, riết rồi ăn nó hết tham, tham gì được, tham có để ăn nhiều được đâu. Nên mình biết nó tham rồi, nên ly tham. Rồi ly được cái hôn trầm thì miên, tức là ly si, ly cái tâm si của mình. Mà ly tâm si của mình mà mình lại tu tập để xả tâm sân của mình thì nó xả tâm sân coi như mình làm chủ được đời sống. Không có tham, không có sân, không có si nữa. Thì ngồi lại lúc bây giờ nó cái tâm mình nó tỉnh táo, mình ngồi lại mình giữ cái tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự nó mới được. Chứ còn nếu mình còn tham sân si thì mình giữ nó không được. Mà chính cái niết bàn của Phật là cái trạng thái vô lậu, cái trạng thái tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Như mấy con ngồi đây, mấy con thử rồi mình có cái trạng thái đó không, thì mấy con thấy đầu óc mấy con không có khởi nghiệp thì nó là tâm thanh thản, không có nghĩ gì. Mấy con nhìn vào nó có thanh thản. Rồi bắt đầu giờ mấy con ngồi, mấy con niệm là cái thân mình nó có tê nhức đau chỗ nào không, thì đó là an lạc rồi mấy con. Còn ở ngoài này không ai tác động gì cho mấy con, thành ra cái tâm mấy con luôn luôn bất động. Như vậy thì mấy con hoàn toàn là trong thân tâm của chúng ta là hoàn toàn vô sự. Cho nên cụm từ mà thầy ghép là để chỉ cái trạng thái niết bàn, cái trạng thái vô động, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Bây giờ mấy con niệm có không? Nhưng mấy con sống nó chưa được đau không? Phải không, mấy con có đó chứ mấy con sống được. Nhưng mà muốn sống được với nó ngày này qua ngày khác, giờ này qua giờ khác được với cái thân bất động đó thì phải tu. Phải tu, đầu tiên thì mấy con phải ăn ngàn bữa. Rồi bắt đầu mấy con phải phá sạch hôn trầm buồn ngủ, để cho mấy con ngồi lại mà nó buồn ngủ, tức là nó tỉnh thức. Mà nó tỉnh thức được rồi thì bắt đầu bây giờ mấy con kế nữa là tập mình sống một mình, sống được cơ. Chứ buồn quá đi nói chuyện rồi mấy con tu cũng đâu. Phải không, cho nên vì vậy mấy con phải sống một mình. Sống mình thì cho cái thất mấy con ngồi, mấy con thấy thích, thích sống mình, không muốn nói chuyện ai hết. Thì lúc bây giờ chỉ có một mình mới nhìn được cái tâm của mình mới thấy nó có vọng tưởng hay không vọng tưởng. Rồi lúc bây giờ mình cứ tác ý, cái pháp như lý tác ý, mình thấy có cái vọng thì cái niệm nào khởi ra thì mình tác ý tâm bất động nha. Mình thả an lạc vô sự, không có nghĩ tầm bậy tầm bạ. Thì ngay đó nó im lặng ra mà. Rồi một chút nó khởi niệm nữa, rồi mình tác ý nữa. Rồi một chút khởi niệm nữa, mình tác ý nữa. Thậm chí như cái thân mình ngồi nó mỏi mệt, nó đau, nó thụng thẳng lưng nha, không có thụng nha, mày chạy thì dục, mày thụng lưng mày dục đó, mình nhắc nó vậy, nó giữ thẳng lên, cứ vậy mình giữ cho lưng mình ngồi thẳng mà. Rồi cái tâm mình nó không niệm nè, rồi cái thân mình nó không đau nè, rồi tất cả các ác pháp đó đều là bị mình ác ý mình đuổi hết. Mình đuổi hết như vậy là Đức Phật dạy mình ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện, chỉ còn có một chuyện duy nhất là tâm bất động thanh thản là chưa sạch. Sau khi mình tu một thời gian 5-6 tháng thì cái tâm mình nó sẽ bất động. Nó bất động, nó bất động nhưng mà nó chỉ trong vòng nửa tiếng hay một tiếng đồng hồ, chứ nó không kéo dài được. Lúc bây giờ mình lắng nghe thử coi lúc bây giờ nó bất động vậy thì cái tâm mình nó sẽ ở đâu. Mình thấy rõ ràng là nó biết hơi thở ra vô mà nó cảm nhận toàn thân. Còn nếu gom lại một hơi thở thì nó bị dùng hơi thở nó ức chế ý thức của nó không niệm thì nó là sai. Cho nên mình mới nhả nó ra, bảo mình nhìn toàn thân của mình chứ không được nhìn có riêng có hơn thở. Cho nên vì vậy mà nó quán trên thân nó. Nên lúc bây giờ chúng ta thấy nó cảm giác toàn thân mà vừa biết hơi thở thì biết rằng trên thân quán thân rồi, tâm nó đã trên thân quán thân. Mà khi tâm đã quán trên thân quán thân thì nó còn đứng ngoài cái biết cái ý thức của mình còn đứng ngoài nhìn nó, nhìn coi nó đang quán trên thân nó. Thì khi con nhìn nó như vậy thì con ngồi hoặc đứng hoặc đi trong 40 thì mấy con sẽ thấy cái suốt thời gian đó 7 ngày đi không ăn uống, không đói khát, không mệt nhọc, không có mệt mỏi gì cả hết, mà tỉnh táo, không hôn trầm thì như gì hết, thì 7 ngày đi mới con chứng đạo. Tức là chứng cái tâm vô lậu đó. Thì đạo Phật có chứng vô lậu thôi. Mà sau khi mà kéo dài 7 ngày đêm mà giữ cái trạng thái tâm bất động thanh thản là vô sự thì nó có tứ thần túc. Mình không luyện tập tứ thần túc, nhưng vì cái tâm bất động đó nó có cái lực của nó là tứ thần túc. Khi có tứ thần túc thì trong tứ thần túc thì nó có định ý túc đó. Khi mà có cái lực định ý túc đó, thì chúng ta bắt đầu nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Mình ra lệnh bằng ý thức của mình, ly dục léo pháp nhập sơ thiền, thân tâm mình nó vào trạng thái của sơ thiền. Mà mình bảo tịnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền là nó tịnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền. Mấy bạn thấy nó mình tu tập đúng pháp thì nó phải được đạt được kết quả như vậy. Cho nên khi mà nhập tứ thiền để làm gì? Nó tỉnh chỉ hơi thở, là hơi thở nó ngưng, nó thân tâm nó an lạc, mà hơi thở nó thanh tịnh từ từ, nó dừng lại, nó không thở nữa. Lúc bây giờ ở trong tứ thiền không thở rồi, thì chúng ta lại dùng cái phương pháp dục như ý túc đó. Bởi vì tứ thần túc nó có cái dục như ý túc, mình trở ra khỏi cái trạng thái của tứ thiền để vào cái trạng thái bất động như hồi đầu mình mới tu. Mình nhắc nó thân tâm này phải trở ra cái trạng thái bất động tâm thanh thản, là do sự xả bỏ cái trạng thái tứ thiền. Mình chỉ cần tác ý như vậy thì cả thân tâm của mình nó đều im lặng, nó đi vào cái trạng thái nếu bà hàng của nó trạng thái bất động tâm thanh thản là chưa sợ, thì thân nó đã ngưng thở, nó đã ngưng thở thì người ta sẽ đem đi thiêu đốt nó hoặc là người ta chôn cất, ta coi như là mình chết tự tại. Các con đọc kinh Niết Bàn, các con có thấy chỗ Đức Phật nhập Niết Bàn không? Đức Phật nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi Đức Phật nhập ra, nhập vô, cho đến khi nhập ba lần rồi nhập tứ thiền, Đức Phật tịnh chỉ ở tại xong thì xả cái trạng thái tứ thiền, Đức Phật vào Niết Bàn, là Đức Phật nhập Niết Bàn là coi như hoàn toàn. Người ta làm đám tang Phật, người ta tiêu đốt, người ta thẩm niệm thân Phật như thế nào thì theo cái cách thức, chứ còn Đức Phật đã bỏ thân rồi. Đó là cái phương pháp Đức Phật đã nhập từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhập đi nhập lại ba lần, tức là nhắc nhở mình muốn làm chủ sự sống chết thì phải đi vào con đường thiền định này mới làm chủ sống chết, chứ không ngoài con đường thiền định này thì không có pháp nào mà làm chủ sự sống chết được. Cho nên Đức Phật nhắc nhở chúng ta trong khi âm thầm để mà di chúc, cái lời di chúc để mà chúng ta biết đó là cái phương pháp làm chủ sự sống chết. Quá tuyệt vời. Mà hôm nay thì thấy nó đơn giản quá. Chỉ có ở trên cái tâm bất động mình thì nó có đủ tứ thần túc. Dục ý túc có nè, tuệ ý túc có nè, tinh tấn ý túc có nè, định ý túc có nè. Nó đủ bốn cái lực như thần rồi. Thì lực như thần thì mình sử dụng thân tâm mình như thế nào thì sử dụng thân tâm mình như thế đấy, nó làm theo hết. Mình sai nó nè, chứ không còn. Bởi vì hàng ngày mình ngồi đây mình dùng cái pháp như lý tác ý, mình tác ý cho đến khi lậu hoặc nó không còn. Nó không còn thì nó có những cái lực của nó. Thì các con đọc trong kinh Lậu Hoặc, trong kinh Nguyên Thủy, Đức Phật dạy chúng ta cái câu rất hay mà rất ngắn gọn để nhắc nhở. Ngày chúng ta tu tập, Đức Phật dạy có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, chúng sanh thì bị giết. Cái câu nói quá hay. Lậu hoặc là cái gì? Là cái tâm phiền não, là cái thân đau bệnh nhất chỗ này chỗ kia. Mà chúng ta hàng ngày tác ý chưa có lậu hoặc, tức là chưa có đau bệnh gì hết, tác ý an tịnh thân hành thu tư vô, an tịnh thân hành thu tư thân, thì thân chúng ta không bệnh nào. Bây giờ có như lý tác ý thì lậu hoặc không sanh, sẽ không sanh, lậu hoặc nó không sanh được. Bởi vì mình tác ý bảo nó an tịnh cho nên thân không có bệnh. Còn mình không tác ý thì không, nó vô thường, nó phải bệnh. Mà nó bệnh rồi thì mình tác ý nó sẽ bị diệt. Nó có đau rồi thọ vô thường, cái bệnh này đi đi. Ở đây thì an tịnh thân hành tôi biết cô vô, an tịnh thân hành tôi biết cô ta, rồi hít vô thở ra dài ba thở, cái bệnh tan mất, không tốn một đồng xu một cắt bạc nào hết mấy con. Thì hay mà không chịu làm. Thầy dạy mấy con về, mấy con đọc lại cái định niệm hơi thở đó, Hòa Thượng Minh Châu dịch riêng của cái bài pháp mà hơi thở đó, thì Hòa Thượng Minh Châu dịch từ tiếng Bali sang Việt Nam của mình là 16 cái điều một. Còn dịch về cái bài mà thân hành niệm á, vì thân hành niệm á là hành động đi đứng nằm ngồi, trong đó có hơi thở thì nội riêng hơi thở, mà trong pháp thân hành niệm á thì nó thêm hai cái điều một nữa, tức là 18 cái điều một của hơi thở. Sau khi chúng ta đọc được 18 cái điều một hơi thở trong hai pháp, thì lúc bây giờ chúng ta đọc đến lúc mà Đức Phật dạy La Hầu La, dạy La Hầu La tu về hơi thở, thì ông Xá Lợi Phất dạy, ông Xá Lợi Phất thay Đức Phật dạy cho La Hầu La. La Hầu La là đứa con của Đức Phật. Thì lúc bây giờ đó, ông Xá Lợi Phất là bổn sư của La Hầu La. Cho nên khi đó là ông Xá Lợi Phất dạy cho La Hầu La là 19 cái điều một. Trong khi chú bé này 19 cái điều một tu xong là chứng quả là Hán mới Phật. Chứng quả là Hán thì chú sinh Phật, chú sẽ nhập Niết Bàn. Cho nên chú bé nhập Niết Bàn trước Phật. Mấy con thấy nó đơn giản quá. Tại sao chúng ta có 19 cái đề mục như vậy mà chúng ta không gom lại để mà chúng ta tu tập hàng ngày? Nó là cái phương pháp ngăn ác diệt ác, sinh thiện tăng trưởng thiện, đúng không? Cái phương pháp đó nhờ định niệm hơi thở mà chúng ta tu tứ chánh cần. Tứ chánh cần có nghĩa là siêng năng cần mẫn hàng ngày ngăn và diệt các ác pháp, gì thân tâm chúng ta toàn là ác pháp. Hở ra chút thì giận hờn là ác pháp chứ sao, hở ra chút là phiền não đau khổ cho ra, đó là ác pháp. Hở ra chút thì cái thân này đau nhất, chỗ này đau nhất chỗ kia, đó là ác pháp. Cho nên ngăn và giết sạch ba ác pháp này, chỉ còn lại cái thân và cái thân không đau bệnh, tức là vô lậu. Mà vô lậu là chứng đạo, chứ có chứng đạo cái gì thầy nói, thầy dạy mấy con về tập thì mấy con cũng chứng đó chứ sao. Chứng được làm chủ được bệnh nè, làm chủ được tâm nè, làm chủ được già. Một người mà có thân mà tâm không phiền não, mà thân bệnh đuổi đi thì thân không có bệnh đau, thì người đó mấy con thấy già có khỏe không? Còn ông già gì mà nay đau mai ốm, ông viết rồi ông yếu đuối, ông đi lụm cụm, ông run rẩy, bị bệnh đau phải run rẩy chứ sao. Còn ông già gì mà không bệnh đau hết, ông có run rẩy không? Đầu óc sáng suốt không lẫn lộn. Còn còn các con mà già cả mà cứ bệnh nay bệnh này mai bệnh khác thì đầu óc riết rồi nó lẫn lộn, quên trước quên sau, không nhớ. Bị bệnh đau mà nó làm cho cơ thể mình càng suy yếu. Còn người già mà người ta không bệnh đau cái cơ thể không suy yếu, cho nên làm chủ già. Có phải không? Có phải làm chủ già rồi đó. Rồi làm chủ già rồi thì làm chủ bệnh, rồi làm chủ chết. Không chết rồi nè, chết quá hay. Nên chúng ta tu hành theo đạo Phật thì chỉ bấy nhiêu đó đủ rồi. Cho nên mọi người đến đây thầy dạy cố gắng thì có nhiều người người ta đuổi được bệnh. Mà những người mà đuổi được bệnh là họ đã thanh tịnh được tâm đó mấy con. Gia đình chuyện gì họ cũng biết nhẫn nhịn, họ không có cãi cọ với nhau, họ biết nhẫn nhịn, thành ra họ không có sân. Là do đó gia đình họ hạnh phúc lắm. Nhưng còn nhiều là những người mà đã làm chủ được cái tâm thì họ sẽ làm chủ được cái bệnh. Thì mấy con thấy họ chứng được một cái phần đó rồi. Bây giờ họ còn đi tới rốt ráo nữa thì khi mà vào đây thì cho cái thớt vô đó 5-7 ngày ngồi đó mà ác ý đuổi cái tâm, đuổi những cái chướng ngại còn chút ít nữa thì do cái trạng thái bất động thì chứng đạo làm chủ sự sống chết chứ có gì đâu có lâu đâu. Các bạn thấy không có lâu, tại vì mình chưa biết cách thôi. Chưa biết cách là mình bỏ hết xuống để làm chủ rồi. Rồi khi mà làm chủ rồi thì còn cái gì mình tiếc, mình đã làm chủ nó rồi, về sau thì mình giúp đỡ cho mọi người, giúp đỡ. Thầy nói Phật pháp hay mà tại sao mà người ta tu không được. Nhưng mà người nào đến với thầy thì cũng có lợi ích. Còn bây giờ thầy nói mấy con đọc sách à, tuy mấy con đọc mấy con chưa tu đâu, nhưng mà cái tri kiến mấy con hiểu. Tức bây giờ có chuyện gì buồn phiền mấy con thấy nghe thầy dạy trong sách, các pháp đều là nhân quả vô thường, có gì mình phải buồn. Ngay đó mấy con cũng giảm xuống nữa. Mấy con đã đọc, đã hiểu rồi thì tức bây giờ mấy con đã giảm được cái sự đau khổ trong tâm của mấy con. Tuy nó chưa hết nhưng nó được phân nửa mấy con. Thầy nói nó giảm xuống. Mỗi lần mấy con tức giận sân không chịu không nổi la hét ông trùm. Thế này khi mà có tức giận mấy con còn giận sân chứ chưa, nhưng không la hét ai nữa. Nó giảm xuống. Bởi vì khi nó hiểu cái tri kiến mình, nó hiểu đã, nó làm chủ được một phần nào trong thân tâm mình rồi. Mà khi tập tu nữa thì nó có sức định tĩnh nữa đó, thì mấy con làm chủ hoàn toàn. Thấy không? Thấy không? Khắp rồi. Phải cố gắng tu mới được. Thầy nói thì hay đó, chứ mà tuổi tập cũng trần ai.
Mà thầy hôm nay con về,
con về thăm thầy con.
Dạ, thăm thầy là sao con cũng tin thầy, con cũng cũng như dịnh giới lực mà có được cái lực vô lậu đó, thầy cứ chính kiểm tra cho con có phải.
Được rồi, thầy nói chung là thầy con cứ trình bày cho thầy đi, rồi thầy sẽ kiểm tra coi phải đúng. Nếu mà trong cái vô lậu thì con đã giảm bớt.
Dạ, đau con coi như giờ là coi như không có đau bệnh gì trong người hết.
Vậy đó.
Dạ, biết như là tham sân si con đã gì, con không còn cái buồn phiền cái đó.
Nó làm cái kết quả của sự tu tập con rồi đó. Dạ. Mình xét qua mình biết mà.
Dạ.
Biết rồi.
Dạ, con đi vào là tứ thánh là định là rất dễ dàng.
Tình chỉ hơi thở.
Dạ.
Tình chỉ hơi thở. Mà khi đó thì thầy sẽ kiểm tra lại,
dạ,
coi thử con mình đi vào bằng cái ý thức lực hay hoặc là bằng cái tưởng lực.
Dạ.
Nó hai phần.
Dạ.
Cái phần tưởng con.
Dạ.
Còn cái phần mà ý thức lực của mình làm chủ được nó, mình điều hành, mình đưa vào bằng ý thức lực thì đúng.
Dạ.
Còn bằng tưởng lực đó, thì nó đi lạc vào cái ngã thiền tưởng.
Dạ.
Nó sai. Không đúng.
Ừ. Con cũng tác ý là đối với là dục hữu lậu, vô lậu, vô minh lậu, con lấy tác ý con đuổi nó được
đó. Vậy hả con?
Dạ.
Vậy là tốt rồi đó.
Dạ.
Đó là cái kết quả của sự tu tập đúng không?
Dạ.
Luôn luôn được ý thức của mình nó không mất.
Dạ.
mà nó mất thì cái tưởng thức nó hiện ra, nó thay thế thì nó sai.
Con nó đi trên tướng niệm xứ đó rồi nó sung mãn được.
Nó trên tướng niệm xứ sung mãn thì nó đi vào đúng rồi đó, không tạp rồi. Con nói cái đó đúng rồi. Bởi vì trên tướng niệm xứ là cái pháp mà của Phật, nó là cái pháp cuối cùng để mà chúng ta đạt được cái tâm bất động. Mà khi tâm bất động được rồi thì bắt đầu bây giờ chúng ta mới vào tứ thánh định.
Thành thử rồi con về đi trên thầy đi thầy.
Con nói đúng rồi, nói đúng vậy là thầy biết là con đi đúng rồi, không tạp đâu. Như vậy là con khỏe rồi, coi như là chính rồi đó.
Coi như con cũng có coi qua nhiều lần cô cái những cái pháp mà những cái món ăn thầy chỉ dạy.
Đó đó, đó, cái bài món ăn đó. Theo đó là mấy con tu tập thì không sai đâu. Cái bài hay giống cái bài của Đức Phật mà dạy cho mình các món ăn đó. Mà mình tu tập lần lượt các món ăn đó, từ cái thấp đến cái cao là chỗ các món ăn đó. Cái món ăn của pháp này là một cái pháp khác không ấy. Mà cái món ăn của cái pháp khác thì phải ăn cái này xong rồi thì mới đi tới.
Ngày con đã gìn giữ giới lực, con lấy giới lực con làm giáo pháp cởi công luyện tập con tu rèn.
Như vậy là được rồi con, như vậy là thầy thấy đúng rồi. Con nói là cái bài mà món ăn thì biết là đã hiểu được Phật pháp rồi. Cái gì Phật pháp có 37 phẩm trời đạo, 37 pháp tu, nó từ thấp đến cao. Nó không thể mình tu ngang được. Chưa có giới luật chưa nghiêm chỉnh mà vô ngồi tu thiền sao được? Sao làm chủ được? Nó liên dục với áp pháp bằng cái
lúc trước con đã không giữ gìn giới luật, thử rồi con đi những dục tạch tới tạch lui hoài.
Cái đó là đúng rồi. Thầy cũng mừng là có những người mà đã thầy đã chỉ dạy mà đã làm được. Như vậy là bằng chứng cụ thể mới con thấy đâu phải là chính đạo cái gì khó khăn đâu. Một con người bình thường, thầy với thầy đây cũng bình thường thôi. Nhưng mà vẫn làm chủ được nó mà. Thì đó là Phật. Cho nên ông người ta nói thầy hai mươi mấy năm nay không thấy ai chứng đạo. Đó bằng chứng như thầy đã làm chủ được nó thì đâu phải là không có người. Trước ngoặt mới còn em có được hay không. Giờ còn nhiều người nữa chứ không phải là ở đây có mình thầy, còn nhiều người nữa. Nhưng mà ở đây mai ra thầy nói để trình bày cho thầy mấy con được nghe. Chứ bao giờ mà thầy đi xưng hô với mấy con. Cho nên vì vậy mà hôm nay mấy con nghe đường Phật pháp là con đường phải làm chủ bốn sự đau khổ đó. Chính Đức Phật khi mà tu làm chủ được bốn sự đau khổ đó rồi thì Đức Phật mới thấy rõ ràng mới để mà dạy lại cho chúng ta. Mà dạy lại cho chúng ta tu làm chủ được bốn sự đau khổ đó rồi thì coi như là xong rồi, đâu có gì cũng như Phật rồi. Phật làm chủ được mình cũng làm chủ được, có gì đâu. Cho nên bây giờ tự tại muốn đi hồi nào đi, muốn sống hồi nào sống dễ dàng. Như vậy là thầy đi được rồi, có thầy đi được rồi. Mà thầy cũng già như thầy, để thầy kiếm đứa trẻ
già rồi, và thầy thì cũng già
cũng già rồi, để kiếm tìm người trẻ mấy con. Kiếm người trẻ.
Thưa hòa thượng, cho con hỏi một câu,
hỏi
là, cho con hỏi một câu là cái phần tác ý hồi nãy hòa thượng nói xong, tất cả các cái mình có thể ngồi riêng một mình thì hòa thượng thì cũng thường khuyên cho con đó là cái gì ngồi phải là phải khởi vọng tưởng,
hay
là tự để cho cái tác ý nó tự ra rồi nó tự mất.
Không có đâu, mình chủ động. Khi mà mình để cho cái tâm mình nhắc tâm bất động thân thang là vừa sự cái mình ngồi chơi gì thôi. Rồi mình nhìn trong cái đầu của mình coi nó khởi niệm gì, mình cứ để tự nhiên nó ra. Nó khởi thì mình tác ý, mà không khởi thì không tác ý.
Đó, ý cũng muốn
hỏi ở chỗ đó đó con.
Tự nó ra.
Rồi mình nhìn nó rồi mình tác ý được. Còn nó không ra thì ngồi im lặng. Cứ giờ này đến giờ khác. Mà mấy con cứ đuổi riết thì nó bắt đầu cái tâm bất động của mấy con nó không niệm nữa, nó ngồi im lặng mà thân không đau nhức mà. Cái tâm nó yên lặng đó thì cái thân nó không đau. Mà cứ như vậy đó mấy con tiến tới mãi 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 kéo dài thời gian 7 ngày đêm thì mấy con xong chuyện.
Phải đuổi mới được hả?
Phải đuổi luôn.
Không
được con, để tụi nó mất nó tự lên tự ra tự vô không được, mình phải dùng pháp như lý tác ý được. Bởi vì cái pháp như lý đuổi nó, đuổi cho đến khi mà nó không còn nữa nó mới thành cái lực. Còn con để nó tự ra tự vô nó không thành lực, nó tự lọt trong tưởng. Nó còn cũng ngồi đây mà con tỉnh táo mà con giữ nó nè, rồi nó tự đến rồi nó tự đi, con cứ nhìn nó tự đến đi, nó lọt con vô trong tưởng. Nó tưởng thức, tức là con tỉnh mà tỉnh theo cái tưởng, nó vô lọt trong, con sẽ lọt vào trong không vô biên xứ tưởng. Một cái định tưởng trước nó lọt không, bị nó không có niệm nữa là nó lọt trong không rồi.
Yeah.
Rồi từ cái không đó nó ra khỏi cái không của nó thì nó đi qua cái thức vô biên xứ. Con thấy cái tưởng mà nó thấy phủ đồng mọi vật hết, đâu đâu nó cũng có cái biết nó hết, thì con thấy đó là con bị thức vô biên xứ tưởng. Cho nên bên Thiền Tông nó lọt trong thức vô biên xứ tưởng, nó nói Phật tánh thì phủ trùm vạn hữu đó, chỗ nào cũng có Phật tánh đó, nó bị thức vô biên xứ rồi. Cái tưởng của nó hay lắm mà con, cái tưởng chứ không phải ý thức.
Thưa Hòa Thượng, cái việc mình dùng cái phương pháp đuổi nó thì Hòa Thượng nói rõ con
đây nè. À, cái phương pháp đuổi nó là cái phương pháp như lý tác ý, như Đức Phật nó có. Như lý tác ý là hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh bị diệt. Như bây giờ con không có ngồi, con không ngồi mà tác ý hoài như mà thầy nói an tịnh thanh hành, chỉ con có tác ý vậy. Mà con chỉ tác ý một câu, tâm bất động thanh tạng an lạc vô sự. Rồi con ngồi đây, có niệm thì con tác ý tâm bất động thanh tạng an lạc vô sự, đi đi, niệm này không được ở đây. Con chỉ tác ý vậy thôi. Nhưng mà khiến đến khi mà cái tâm con nó hoàn toàn nó không còn niệm nữa, thì cái pháp tác ý của con á, nó sẽ trở thành tứ thành tốt. Nó thành lực. Nó nhờ, bởi vì nó con ngồi vậy nó không phải là nó ít niệm đâu, nó sẽ niệm này niệm kia, nó sẽ mà con để tự hiện tự lặng tự hiện lặng thì con sẽ lọt vô thân vô biên xứ. Nó sẽ hay pháp. Còn con dùng cái pháp như lý con đuổi nó thì cái pháp như lý tác ý nó trở thành tứ thần túc. Vì con tác ý nó trở thành ý thức lực. Mà ý thức lực của nó là cái lực của tứ thần túc rồi. Dùng như ý túc mà, ý như ý mình muốn mà. Con hiểu chưa đó? Tại vì mình muốn cho nó thanh tịnh cho nên mình mới tác ý ra. Chứ không để tự nó thanh tịnh, mà tự nó thanh tịnh thì nó lọt vô thanh tịnh. Cho nên vì vậy mình cũng có ra công, mình ngồi mình tu, mà để tự nó đến rồi tự đi, tự đến tự đi. Cho đến nó đến đi ví rồi cho bắt đầu nó lọt trong tưởng, cái nó không đến đi nữa, tức là vọng tưởng hết rồi. Nhưng mà vọng tưởng hết rồi thì nó lọt vào không vô biên xứ. Bây giờ nó không có niệm nữa mà nó không vô biên xứ tưởng, nó cái tưởng không, ý thức nó không có, không hoạt động mà tưởng nó hoạt động.
Thưa con, tại sao con người của mình lại muốn phát sinh ra những cái điều đó? Có phải là do nó vốn có sẵn thành cái thói quen nhiều đời nhiều kiếp rồi?
Thầy sẽ trả lời con. Con người vốn chúng ta sinh ra là do nghiệp đi tới sanh linh hồn hay không phải linh hồn? Cái nghiệp, nghiệp là cái thói quen hàng ngày, người ta nói điều gì đó mình giận chút, rồi ngày nào mình cũng giận, quân cái giận càng tới chút chút, thì cái giận nó thành một cái lực gọi là nghiệp lực sân. Rồi nghiệp lực tham, ngày mình tham cái này chút, thấy kia cũng ham, thấy nọ, cứ luôn riết cái lực tham nó thành một cái lực gọi là nghiệp lực tham, còn hiểu không? Mà cái nghiệp lực tham gì vậy mà để chúng ta sinh ra, mọi người đều là đi theo cái khi do cái nghiệp sinh ra, cho nên mình mang theo cái lực, cái nghiệp lực đó. Bây giờ mà muốn dừng cái nghiệp lực đó thì bắt đầu mình mới dùng cái pháp như lý tác ý, mỗi lần cứ giảm lần mình tác ý là một cái câu tác ý là nó giảm một chút, cứ giảm cái nghiệp đó mà tạo thành cái nghiệp vô lậu khi nó nhiều lên. Thì những cái nghiệp lực mà chúng ta tham sân si là cái nghiệp hữu lậu, cái nghiệp hữu lậu. Cho nên bây giờ chúng ta chưa có cái vô lậu, cho nên vì vậy mà chúng ta tác ý để thành cái vô lậu, thành cái vô lậu. Từ đó chúng ta sống trong cái nghiệp vô lậu mà không sống trong cái nghiệp hữu lậu. Còn hiện giờ các Phật tử đều sống trong cái nghiệp hữu lậu, cho nên hở một chút thì có phiền não đau khổ, hở một chút thì thân đau nhất chỗ này, đau nhất chỗ kia, đó là cái nghiệp hữu lậu. Hữu lậu có nghĩa là đau khổ đó, còn vô lậu có nghĩa là không đau khổ. Cái danh từ trong kinh sách như vậy đó. À, cho nên vì vậy mà chúng ta hiện giờ chúng ta đang sống trong nghiệp, mấy con đang sống đây là đang sống trong nghiệp. Và nếu mà cái nghiệp này mà không chấm dứt được á, thì mấy con bỏ thân này thì cái nghiệp này sẽ tương ưng tái sanh luân hồi. Bởi vì họ, mọi người người ta cũng đang sống trong giận hờn phiền não, đang lo lắng buồn phiền cái này kia, thì mấy con cũng ở trong cái nghiệp đó thì nó giống nhau. Nó giống nhau thì bỏ thân này thì cái nghiệp đó đi tái sanh, chứ không có linh hồn có gì hết. Bởi vì Đức Phật nói thân này là thân ngũ uẩn. Khi người chết rồi thì năm uẩn này tan hoại, không còn một cái gì ở trong thân này cả, chỉ còn nghiệp đi tái sanh. Nghiệp đó. Chứ không phải cái nghiệp là linh hồn, mấy con không phải. Mấy con nghĩ nó linh hồn thật, mà nghĩ nó thần thức cũng thật, thân trung ấm là gì cũng sai hết, không có đúng đâu. Cho nên vì vậy nó là cái nghiệp lực thôi. Mà giờ mấy con cứ sống như thế này thì mấy con phải tạo cái nghiệp hữu lậu thôi. Hằng ngày thì mình cứ quân lo lắng buồn phiền, vui cũng là trong cái vui của hữu lậu, chứ đâu phải vui trong cái vô lậu. Cho nên tất cả những cái vui buồn của mấy con đều là ở trong cái hữu lậu, thành ra nó cái nghiệp đó. Thì khi mà bỏ thân này thì cái nghiệp đó nó tương ưng, nó tái sanh luân hồi.
Thì vậy là mình tu tập cái gì mình phải đi theo.
Đúng đó con, quân đạt. Chẳng hạn bây giờ thầy nói ví dụ mấy con thấy nè, thì cho một người vô trong cái tháp, ở trong cái tháp mình buồn quá, thì cái người này giác cuốc hay hoặc là ra làm cỏ, dễ cỏ thì nói vô thất lo tu cái tâm mình bất động chứ sao lại dễ cỏ, bộ muốn làm nông dân sao? Tại mình tạo cái nghiệp, cái nghiệp mà nhổ cỏ, cái nghiệp mà trồng cây kiểm hoa đồ đó, có nhiều người ổn thất trồng kiểm hoa, thì nói đây là cái nghiệp làm nông dân. Muốn làm nông dân thì thôi đi ra làm ruộng rẫy đi, thì nó đời này đời khác nó cũng làm nông dân luôn à. Có phải không? Còn vô ổn thất mà thầy thấy thầy đi gác thì mà thầy thấy mà ngồi viết nhật ký chứ gì à, mình tu nó được cái gì vậy? Thầy mới nói mấy quý cô quý thầy mà viết như thế này á, chắc có lẽ ngày mai làm phóng viên báo chứ, nhà văn viết thôi chứ còn không có để cái nghiệp viết lắm, là cái nghiệp đó nó tạo thành cái nghề đó đó, nó không chạy đâu khỏi hết. Mình ở đây á, mình đang tạo một cái nghề, cái nghiệp vô lậu, tâm bất động thanh thản, mà tại sao không tạo cái nghiệp đó mà lại tạo cái nghiệp đi trồng cỏ trồng rác? Có hiểu không? Rồi bây giờ có nhiều người họ ngồi mình họ chịu không nữa, họ đi quét đường, quét cái chỗ đường đi đó, họ quét đường rồi quét nhà cho sạch sẽ, tại cái tánh họ sạch sẽ, họ không muốn dơ. Thầy nói đây có thể là muốn đi quét đường thành phố như vậy, thì thôi tạo nghiệp đó, mai mốt tái sanh đi xuống đó mình sẽ làm cái người quét đường thành phố chứ sao, tại vì mình quân cái nghiệp đó là mình phải tái sanh vào trong những cái gia đình của những người quét thành phố để rồi hút rác hoài ạ. À, muốn cái nào, muốn làm Phật hay là muốn làm người hút rác? Thế mình làm cái gì là tạo cái nghiệp mấy con, mấy con bây giờ làm cái gì đó là mấy con đang tạo cái nghiệp đó đó. Cũng như bây giờ mấy con làm kế toán nè, mấy con làm cái nghề nghiệp bác sĩ nè, thì mấy con sẽ cái nghề đó mấy con sẽ tái nghiệp, mấy con phải mang theo cái nghiệp đó làm bác sĩ đi trị bệnh người ta vậy thôi, giống hết nghề đi. Hãy làm nghề nào thì mấy con sẽ nghề nấy, chứ đừng nghĩ rằng tôi làm nghề này sau đó tôi chết tôi làm nghề khác, không có đâu. Không bao giờ, bác sĩ làm bác sĩ, đời này làm bác sĩ, đời sau làm bác sĩ, không có làm cái gì khác được hết. Cái nghiệp nào nó thành nghiệp, bởi nghiệp tái sinh luân hồi nữa. Mấy con mang cái nghiệp đó cứ tối ngày cứ cầm cái ống nghe bệnh nghe người ta rồi tê toa trị thuốc người ta, thì nó thành cái nghiệp quen của nó vậy thôi, làm sao mà ai giúp được. Thì tái sanh lên thì nó cũng đi vào cái nhà nào đó, cũng sanh lên làm đứa trẻ, cũng đi học làm bác sĩ thôi, chứ đâu có làm cái gì được.
Nếu như vậy thì tụi con phải tu tập như sư ông nói vậy, để bỏ bớt những cái vọng tưởng để trở thành nghiệp đó, có
sao? Đó vậy đó, để nó gạt bớt cái nghiệp đó.
Dạ, lúc đó thì cái tâm của mình nó trở về cái thanh tịnh, thì mình sẽ đi vào cái cõi thanh tịnh như
thế. Đúng vậy đó bạn, nó thì sẽ trở vào cái cõi mà Đức Phật gọi là niết bàn, cái cõi mà không đau, tức là tâm vô lậu đó, trạng thái luôn. Bây giờ trạng thái vô lậu mới còn thấy nó không phải ở trong thân tâm chúng ta đâu, tại vì thân tâm chúng ta nó có cái biết không, mà cái biết của thân tâm chúng ta nếu mà cái thân đau nhất cũng nó cũng bị lậu, mà thân không đau nhất đau lậu, mà cái tâm mấy con phiền não thì nó đau lậu, mà nó không khởi niệm nghĩ cái này lo kia thì nó đâu có lậu. Cho nên bây giờ mấy con ngồi đó thì mấy con thấy thanh thản an lạc vô sự, tại vì mấy con có cái biết, cho nên mấy con thấy cái thân và cái tâm của mình nó đang có cái biết của nó yên lặng nè, phải không? Thì đó là một cái trạng thái mà mấy con nhận. Nhưng mà cái trạng thái đó không phải là của riêng con nữa đâu, mà cái không gian vũ trụ nó có. Con nhìn đi, bây giờ cây nó không có lung lơ, cành lá của nó không có gió thổi gì, tức là nó bất động đó. Các con cứ nhìn mấy cái cây tràm đó, nó không có động thì nó bất động. Nhưng mà cái trạng thái thanh thản của cái không gian nó có chứ đâu phải không? Con nhìn coi thanh thản có không? Mà nó bất động, thấy không? Nó có rên la, nó có đau nhức chỗ nào đâu, cho nên nó vô sự mới có an lạc nó. Con nhìn không gian đi, rồi con nhìn lại cái thân tâm của con nè, thì con thấy nó cũng thanh thản lại vô sự, thì hai cái này nó phải giống nhau chứ. Cho nên con chế con gì đâu, không phải gì, con không phải là cái thanh thản an lạc vô sự là cái bầu trời cái không gian này đâu, không phải cái trạng thái của nó, con hiểu không? Con sẽ ở chỗ đó đó, chứ đâu đi đâu, chỗ đó là chỗ gì
nó lúc nào thì thân là bên trong bên ngoài mình đồng nhất.
Nên nó đồng nhất đó con. Rõ ràng là mình nghiệm, mình thấy ở thân tâm của mình, thân của mình là cái không gian của nó, của không gian rồi. Còn cái thời gian nó chia ra sáng, trưa, chiều, tối. Còn ở ngoài cái không gian của nó ngoài kia thì mình thấy nó cũng thanh thản. Đó là cái không gian của nó rồi. Thôi thôi. Còn cái thời gian của nó cũng sáng, trưa, chiều, tối. Tuy nhiên mình thì cho nên nó vẫn giống mình chứ đâu. Cho nên trong ngoài nó chỉ là một, không phải hai. Nhưng hiện giờ mình có cái thân này thì mình thấy như hai. Chứ bỏ thân này thì nó là tội không?
Yeah.
Chứ không hai. Tại vì mình nhận cái của thân tâm mình, nhưng mà không ngờ là mình nhận cái của thiên nhiên, của vũ trụ bên ngoài. Nó không phải Phật tánh đâu mấy con, mà nó là cái trạng thái. thanh thản là vô sự. Mà giờ mình được sống, bây giờ mình đang còn cái thân này mà mình sống được, nó không có niệm gì, nó không có cảm thọ gì hết, thì nó là thanh thản rồi, nó đã hòa hợp với thiên nhiên rồi,
nó trật tự vô trụ
đó, bởi vì đó là cái sự sống của vô trụ, giải thoát hoàn toàn. Cho nên mình không bị kẹt trong thân của mình. Còn giờ mấy con cứ bị kẹt trong thân thì mấy con không hòa hợp với được vũ trụ. Có hiểu không?
Sư ông, như vậy thì nếu mà mình trở về thì mình trở về trong cái niết bàn, thì khi mà mình có bỏ cái xác này thì mình cũng hòa vô trong đó, mình không tái sanh
rồi. Không tái sanh, còn chư Phật đều nằm ở đó thôi. Mà khi đó mình tu rồi, mình có tứ thần túc, khi mình hòa vào đó rồi thì cái tứ thần túc nó đâu mất của mình. Cho nên Phật cũng đâu có mất, Phật muốn thì thể hiện cái chỗ nào cũng được hết, nhưng mà thấy duyên chúng sanh đã không đủ thôi, đâu có hiện ra làm gì, không hiểu, bởi vì nó có tứ thần túc mà. Cái tâm bất động vô lậu của mình, cái trạng thái đó nó có tứ thần túc, cho nên mình sử dụng tứ thần túc là của chung của những người tâm bất động. Cho nên khi mình thấy hữu duyên thì mình dùng nó mình thực hiện, để cái duyên của mình nó còn có cái gì với chúng sanh mình thực hiện ra. Mình có thể hóa sanh làm người để độ chúng sanh được, nhưng mình thấy không đủ, không có duyên với chúng sanh thì thôi, ở trong niết bàn để sướng hơn, không cần gì đấy. Pháp ở trong đó thì không có sướng khổ nữa. Mà mình nói ở đây, mình nói cái ví dụ chẳng hạn mình vào ở trong đó thì nó khỏe hơn là ở ngoài. Mang cái thân này đi độ chúng sanh cực lắm con.
Là mình sanh vọng tưởng để mình có cái sắc như ý mình đuổi đi thì hòa thượng chỉ mình con, với là mấy bạn bè con là cái cách như thế nào để mình đừng nhầm vô cái mà đè nén, tức là nó sẽ có cái lực, cái chịu đựng của cuộc sống nó khác với
lực nó không bị ức chế đó.
Dạ, cái lực mà hòa thượng nói là nó sẽ thoát ra một cách rất là tự nhiên, thì chỉ mình con cái chỗ đó nó không.
Thì bắt đầu bây giờ mấy con sẽ dùng cái pháp như lý tác ý á. Đầu tiên á, thì mấy con chưa đủ cái sức tỉnh thức, mấy con có ba cái trạng thái mà mấy con sẽ phải bắt đầu, mà mấy con phải thực hiện. Đó là trạng thái thứ nhất á, là phải tập ăn ngày một bữa. Khi ăn bữa rồi được rồi đó, chứ để mà mấy con ly tham đó con, chỉ còn ăn để sống thôi, chứ còn ăn nhiều bữa quá thì mấy con vô không được đâu, không tu tập được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mấy con phải biết là mấy con phải quy định cho cái thời khóa tu tập của mình, giờ nào ngủ mà giờ nào thức, giờ nào tu tập gì, để mình làm chủ được giờ giấc, tức là làm chủ được cái ngủ của mình chứ không có gì. Cho nên con đặt thành thời khóa. Thời khóa buổi sáng từ 7 giờ con tu mấy giờ, từ giờ đó đến giờ đó mà con nghỉ thì nghỉ nó khác, ngủ nó khác không? Nghỉ mình nằm nghỉ là tỉnh. Nghỉ ngơi là mình nằm đó vẫn tỉnh táo, đó là nghỉ. Mà ngủ là nó quên mất là ngủ. Con hiểu không? Thì trong khi một ngày một đêm á, thì con sẽ ngủ trong 4 tiếng đồng hồ. Từ 10 giờ cho đến 2 giờ khuya, 10 giờ tối đó, 2 giờ khuya là giờ đó mới con ngủ. Còn hoàn toàn ngoài những cái giờ đó thì con không có ngủ. Nhưng con thấy là buổi trưa ăn cơm rồi mà nằm lại thì nó dễ bị buồn ngủ lắm. Cho nên con có thể cho nó thêm từ 10 giờ thì mình đi khất thực, 11 giờ ăn cơm cho đến 12 giờ. Hoặc là 12 giờ rưỡi đi, mình cho ăn chậm nhai kỹ đó, là 12 giờ trước là 1 tiếng rưỡi. Để cho đến 12 giờ rưỡi là mấy con dừng lại đó. Bắt đầu mấy con ăn cơm xong rồi thì 1 giờ, nghĩa rửa bát rửa chén xong hết là mình cho nó 1 giờ. 1 giờ mình đi nghỉ, nghỉ từ 1 giờ đó cho đến 2 giờ mình thức dậy. Thì khoảng 2 tiếng đồng hồ này cho nó ngủ 1 tiếng. Phải không? Còn nằm đó mà chưa ngủ thì cho nó 1 tiếng, tức là khoảng 2 tiếng, tức là buổi trưa cho được nghỉ 1 tiếng. Thấy không? Rồi bắt đầu thức dậy thì 2 giờ đó, thì bắt đầu tu cho tới 5 giờ, 5 giờ xả nghỉ, đi lao tá quét dọn hay gì đó, ha, hoặc là không quét dọn rồi chơi, hoặc là nằm nghỉ cũng được, nhưng mà kỳ nhất là không được ngủ. Nằm thì nằm mà nhắc à, tâm không được ngủ, nằm nghỉ chứ không được ngủ, nhắc cho kỹ nó quen, chứ mấy con không nhắc là nó ngủ mất à. Nhưng mà dễ đâu, nằm xuống cái nó lo nó ngủ à. Do đó đúng 7 giờ tối thì mấy con mới tu nữa. Tập tu sẽ ôm những cái pháp mình tu, có pháp mà tu xong những cái pháp đó thì chia đến 10 giờ thì bắt đầu bây giờ đó mấy con phải xả ra, mấy con đi ngủ. Thì lúc bây giờ lên đó thì nó khoảng tuy rằng 4 giờ chứ nó ngủ trong 1 tiếng 2 tiếng chứ nó không có nhiều đâu, nhưng mà bảo nó nằm ngủ thì ngủ nghe không, chứ không giờ này là giờ cho ngủ không, mình nhắc nó. Còn nằm nghỉ thì nghỉ, nhưng mà ngủ thì phải ngủ chứ không có được nghỉ.
để nghỉ rồi lát nữa rồi giờ tu buồn ngủ thì không có được. Nhắc cho nó, đặng cho nó vô nó ngủ, nó ngủ đầy đủ giờ giấc cho nó khỏe. Cái chừng đó 2 giờ mình thức dậy mình tu thì nó không được buồn ngủ. Không hiểu nhắc nó vậy. Rồi bắt đầu từ cái giờ mình thức dậy tu thì mình ôn pháp tu, mà nghe nó lừ đừ lừ biếng á thì mấy con phải ôn pháp thân hành niệm hoặc là pháp đi kinh hành. Mấy con phá cho thật tỉnh mấy con mới dám ngồi lại mà tu để mà ngăn ác diệt ác. Chứ còn nó lờ đờ nó mấy con tu không có được đâu. Cho nên phải phá cho sạch cái hồn tầm thiền niệm. Đó là cái phá cái buồn ngủ. Phá được cái buồn ngủ mấy con giờ giấc nó đúng rồi đó. Thì bắt đầu bây giờ mấy con mới sống độc cư, sống một mình. Mấy con sẽ vào thất sống một mình. Sống mình đầu tiên á, mấy con sống thử một ngày coi thử coi nó có buồn không. Thấy nó cũng thích, thích sống mình, không muốn chơi ai đó thì coi bộ được rồi. Thử nó từng lễ, mà từng lễ thấy nó cũng thích thì được, mà thấy nó coi bộ nó thấy cô đơn quá, nó buồn quá. Cái kiểu này phải tập, chứ không thể mà mấy con vô mà kép nó được đâu. Nó khổ tâm nó lắm, nó không phải dễ đâu. Mấy con vô đây mấy con tập, bắt đầu mấy con cho là tập một ngày thử, được ngày mấy con cho lên 2 ngày, 2 ngày được cho 3 ngày, lần lượt mấy con lên dần từng lễ. Tuần lễ được mấy con cho lên nửa tháng được mấy con cho lên 1 tháng. Mà được rồi thì mấy con khép mình nó vô 6 tháng, xong mới cho nó ra, tức là mình nhập thất đó. Chứ không khéo nó ở trong đó nó buồn quá rồi cái đi nói chuyện bậy bạ thì không được. Đó. Thì khi mà tập cho nó quen, nó thấy độc cư được rồi, mà ăn và ngủ và độc cư được rồi đó, thì bắt đầu giờ ôm pháp tu được. Ôm pháp tạ. Thì bắt đầu mấy con chỉ cần các ý, ngồi kiết già, bán già, ngồi trên cái ghế gì cũng được. Bởi vì nó không còn ngủ nữa, nó dễ lắm. Cho nên ngồi ta chỉ tác ý tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Rồi ngồi im lặng đó để cho cái tâm, thân tâm mình bất động nó thôi. Rồi mình nhìn quan sát cái tâm bất động đó. Thì thấy có niệm thì tác ý đuổi, mà không niệm thì thôi. Mà không niệm khi mà thấy nó từ 30 phút đến 1 giờ mà nó im lặng, nó không niệm á, thì mới còn nhìn có cái tâm nó ở đâu mà nó không niệm. Phải quan sát lại coi. Bây giờ rõ ràng mình nhìn thấy nó biết hơi thở nhẹ nhàng nó ra vô mà nó cảm nhận toàn thân đó. Nó luôn luôn nó định trên thân, mà nó im lặng đó chứ nó định trên thân. Chứ tâm là nó nghĩ nhìn ra ngoài thì nó không bao giờ im lặng được. Không phải nó phóng dật, nó không im lặng đâu, nó phải niệm này niệm kia. Còn bây giờ nó quay vô, nó chỉ cần biết có thân nó không thì nó không bao giờ có niệm. Mà nó không có niệm á, tức là biết nó đang ở trên tứ niệm xứ rồi. Cái tâm mình đã ở trên tứ niệm xứ rồi, ta thấy rõ rồi. Mày cứ tao ngồi im mà thấy mày cứ mày ở trên thân của mày. Rõ ràng là mày đang quán thân. Cho nên con bây giờ mấy con chỉ còn là một người đứng nhìn nó quán thân chứ không phải là mấy con quán. Chứ mấy con quán thân là mấy con bị chết. Các trường thiền của các sư Nam Tông mà dạy ở bên Miến Điện á, là trên thân quán thân hoặc trên tâm quán tâm á, hầu hết là mình dùng ý thức để quán, cho nên bị ức chế tâm hết, cho nên đi sai pháp. Còn bây giờ mình nhờ tu pháp tứ chánh cần ngăn ái diệt ác đó, cho nên tự nó yên lặng. Tự nó yên lặng thì mình mới nhìn lại coi nó quá, nó ở đâu. Thì bây giờ thấy nó rõ ràng nó đang quán thân. Là do đó nhìn mình thấy rõ ràng nó đang quán thân thì tức là mình đứng hoài mình nhìn nó chứ. Chứ mình có dụng quán thân đâu. Con hiểu chỗ thiền. Nhờ cái pháp tứ chánh cần đó mà mới thấy được cái tâm nó quán thân. Mà thấy được thì coi như mình đứng hoài nhìn coi nó tu. Chứ mình không có tu nữa mà nó tu. Bây giờ nó tu rồi mình cứ giữ cái thời gian nó tăng dần lên mấy con. Tự nó nhiếp phục tham ô mà nó không còn chướng ngại nữa mà. Đau đớn gì trong thân tự nó nhiếp hết. Bởi vì trên thân quán thân tự nhiếp phục tham ô mới có cái câu Đức Phật dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ như vậy mà. Cái bắt đầu là cái dài cái 7 ngày đêm cái đủ tứ thường túc thôi, tính đà. Đơn giản quá. Mà không sai pháp chủ Phật chút nào hết. Các con thấy nó là đơn giản vậy. Nhưng mà mấy con phải tập 3 cái hạnh này trước. Rồi sau đó mấy con mới ứng dụng vô cái tứ chánh cần. Mà ứng dụng vô tứ chánh cần xong rồi thì mới tứ niệm niệm xứ ra cái pháp cuối cùng để mấy con chứng đạo. Có vậy thôi. Rồi mấy con cứ lo tu đi rồi mấy con sẽ chứng đạo.
Còn...
mấy người đều thành Phật hết.
Thầy
không có ai mà chứng sanh được.
Thầy nói thì dễ chứ tụi con giờ thầy không thể nào ăn một bữa được thầy ơi. Rồi lại ăn chay trường nó cũng không được thầy ơi.
Trời ơi, thôi rồi, cái kiểu này kiểu này còn ở dưới địa ngục mấy con. Con còn đau đi ngủ.
Ở dưới địa ngục đó thầy hả?
Chị ông dạy cho tụi con chắc là ăn một bữa.
Dễ lắm con, không có khó đâu. Thầy dạy phải tập chứ, tập nó quen mấy con. Bây giờ muốn ăn ngàn bữa mấy con à, sáng mấy con cho ăn tiểu thực cái gì đó, một gói mì gói hoặc là cháo cũng được. Rồi buổi trưa mấy con ăn bữa cơm chín, chiều mấy con cho nó ly sữa chứ đừng cho ăn cháo ăn gì nữa hết. Rồi uống ly sữa rồi. Rồi tập như vậy trong vòng một tháng cho mấy con buổi chiều mấy con giúp sữa đi. Thì lấy cái ly sữa đó mấy con thay thế vào cái buổi sáng. Bớt cái ăn buổi sáng rồi mà chỉ còn uống sữa. Buổi chiều thì không nhất định là không ăn rồi. Mấy con tập một thời gian cho nó quen. Mà trong khi tập như vậy đó thì mấy con phải có nghị lực, phải có nhiệt tâm, mấy con mới vượt qua được cái thân của mình đó. Nó tới cái giờ đó mà không cho nó uống ly sữa, nó cũng chóng mặt,
cũng cào cổ,
nó cũng mệt đó, chứ nó cũng làm cho khó chịu lắm. Đúng, uống nước lạnh được không?
Uống một cái dây được không?
Không được, con uống một cái dây không được. Không uống nước đường cũng không được nữa mà.
Uống
nước
cam.
Muốn cho ăn xua thôi khỏi rồi.
Thưa ông, đúng thưa ông bảo sáng ăn cháo, trưa ăn cơm, buổi chiều uống ly sữa, sau cái bỏ sữa là phải đưa sữa vào buổi sáng thì trưa vẫn ăn cơm rồi tối nhịn.
Tối nhịn con, chỉ có tối nhịn thôi. Tập từ từ một tháng, sau đó thì mình dứt cái ly sữa đó.
Cái
rồi buổi chiều đó thì mà buổi sáng thì mình thay đổi nó bữa ăn bằng tiểu thực đó thì mình cho nó là ly sữa thôi. Rồi mình gan dạ lắm, nghĩa là chết bỏ, tao vì này là quyết định là tao tập ăn ngày bữa, mà bây giờ chóng mặt là kệ mà chết bỏ, cái nó qua con, nó sẽ quen rồi cái nó qua, một lần hai một ngày hai ngày cái nó
bỏ sữa,
rồi còn bữa cơm, rồi sáng lần lần mình ăn thấy vậy đó, bây giờ tao thấy được rồi, nó buổi chiều nó không chóng mặt, nó không có gì nữa hết rồi đó, thì bắt đầu buổi sáng tao bỏ luôn ly sữa. Mà buổi sáng bỏ ly sữa rồi cái nó qua rồi nó không chóng mặt nữa thì coi như mình còn ăn được con bữa. Thôi vậy là mấy con phải tập mà phải nghị lực, nó không phải cái nhiệt tâm đó. Thật ngày xưa ăn ngày bữa thầy ăn được, mình ăn được sao chết bỏ rồi, tập cho mày chóng mặt. Mình liều nó cái nó qua rồi. Cũng như mấy con đối trị bệnh cũng vậy, mấy con gan dạ là bệnh mấy con hết đó. Bây giờ ví dụ mấy con nhức cái đầu nè, mấy con liều nó, tập cho mày chết chứ tao chưa chắc tập sợ mày đâu. Mình nói vậy chứ khi mình nói vậy chứ cái nghị lực của mình nó vững vàng lắm rồi, chứ mình không có ý vậy đó. Là nó yếu lắm, nó nghe đau nó khổ lắm rồi nó chạy đi uống thuốc cho nên mình mạnh mẽ, tôi cho mày chết tao nhất định không uống thuốc, tôi dùng pháp thôi. Bắt đầu bây giờ con cứ ôm vào cái hơi thở, cái pháp tác ý của con, cái bắt đầu đó con nương vào hơi thở một chút xíu nó hết rồi. Tại vì nó nghe mình nói chết bỏ nó sợ rồi, bắt đầu nó lo rút cái nghị lực của con,
cái tay con có nó phù phù á, cái tự nhiên con nó kẹt rồi cho mình phụ cái tự nhiên
ta nó hết rồi không? Đó là cái nghị lực, cái ý chí của chúng ta nó sẽ thắng được cái nghiệp của nó đó. Còn nếu mà chúng ta yếu yếu á, chúng ta đầu hàng nó thì nó sai mình hoài. Nó nhớ thầy dặn cái gì đó là cái kinh nghiệm rồi mới làm cho kết quả. Bây giờ mấy con hiểu rồi phải không? Về ráng tu đi, mai mốt rồi làm Phật. Không có chạy đâu rồi. Từ từ mấy con tập sẽ ăn được chứ có gì đâu. Ăn được hết nè.
Pháp mà như lý tác ý này nó chỉ có tác dụng khi mà tâm của mình nó không còn cái vọng niệm nhiều nữa.
Đúng đó con, bởi vì mình tác ý để không vọng niệm. Rồi do đó cái pháp từ cái chỗ nó có niệm á, từ mình tác ý viết nó hết niệm rồi.
Như vậy là trước khi, tức là thầy nói là ngồi nhìn lại tâm coi có vọng niệm hay không. Lúc đó mình dùng ý thức mình quan sát tâm mình lại.
Mới đầu con không phải đâu. Mới đầu mà con nhìn nó thì tâm con còn tuôn trào nhiều quá thì con nhìn không thấu đâu. Mới đầu con phải dùng như thế này nè. Con sẽ tu từ mới đầu con chỉ dùng tác ý an, ví dụ an tịnh tâm hành, tức là con muốn cái tâm con không vọng tưởng nữa đó, thì con nhắc cái đề mục cái bài pháp đó con luôn an tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô an tịnh tâm hành, rồi con hít vô thở ra năm hơi thở, rồi con tác ý nữa, rồi hít ra thở ra năm hơi thở, rồi tác ý nữa, cứ như vậy con tu trong vòng một tháng, cái bắt đầu con ngồi lại con tác ý tâm bất động thanh thản lại vô sự, con ngồi cái thấy nó nương hơi thở mà nó không phải tập trung trong hơi thở mà. Chứ còn con mà tập trung trong hơi thở là con bị ức chế ý thức, nó không vọng tưởng mà bị ức chế.
Nhưng mà mình dùng ý thức để mình nhìn lại tâm của mình, không phải là nương hơi thở nữa thầy.
Không có nương hơi thở, mình nhìn lại tâm. Nhưng mà trong lúc bây giờ đó, khi mình nhìn lại tâm, thấy tâm nó yên lặng thanh thản thì lại thấy nó biết hơi thở ra vô, chứ mình không có nương hơi thở rồi.
Dạ. Thì ý con hỏi là khi mà pháp như lý tác ý nó thành lực á, chỉ khi nào tâm mình nó không còn những cái vọng tưởng lăng xăng nữa.
Đúng rồi.
Lúc đó nó lực tác ý nó mới thành lực được. Còn nếu như mà bây giờ tâm mình đang suy nghĩ tùm lum la mà mình tác ý thêm nữa thì nó cũng chỉ là một cái vọng niệm chứ nó không
thành lực. Nó không có lực đâu. Nó không có lực. Bởi vì cái tâm thanh tịnh nó mới có lực. Bởi vì nhiếp tâm rồi an trú, mà nhiếp tâm chưa được thì cái lực của ý thức nó chưa có.
Như vậy thì con thấy cái phương pháp mà tu tập thiền minh sát nó ví dụ như cái phương pháp quán tâm, thì mình giữ cái ý thức mình quan sát tâm của mình, thì khi mình giữ ý thức quan sát tâm một thời gian thì mình sẽ thấy các cái vọng tưởng nó giống như là một cái gì đó nó đến đi, rồi sau đó tâm mình tự động nó được thanh tịnh rồi, thì lúc đó cái việc mình ăn ngày một bữa nó cũng dễ, mà động cư hay là ngủ nghỉ gì nó cũng dễ. Thì từ đó mình bắt đầu mình tác ý thì nó con tu tập gì có đúng không?
À, bây giờ nó phải như thế này, phải biết, bởi vì khởi sự đầu thì chúng ta phải nương vào những cái đề mục của định niệm hơi thở mà tập,
chứ không
chứ không phải đi tập cái pháp khác được, bởi vì cái phương pháp của định niệm hơi thở Đức Phật đã dạy ra cho chúng ta, cũng như La Hầu La mới theo Phật thì Đức Phật cũng dạy hơi thở đó.
Vậy là khởi sự đầu là tập bằng định niệm hơi thở,
bằng định niệm hơi thở, mà phải bằng đề mục của định niệm hơi thở, cho nên nó không bị ức chế tâm. Ví dụ không, mình vô mình tu hơi thở rồi mình dùng cái hơi thở ra vô thì mình ức chế. Trái lại, mình tác ý từng cái đề mục đó để cho cái tâm mình tự nó theo những cái tác ý đó mà thành cái lực mà nó thanh tịnh mà không bị ức chế. Con hiểu không? Cái vô đó con sổ tùy chỉ quá như lực diệu pháp môn đó là pháp ức chế rồi.
Con thực tập theo phép minh sát tuệ,
minh sát tuệ
thì nó chỉ là con thấy nó không có cái sử dụng con ức chế, mà giống như là mình giữ cái tâm biết của mình thôi.
Mình giữ tâm biết cũng bị ức chế. Thầy nói bây giờ thí dụ là bây giờ con này, bây giờ con chưa có sử dụng được cái phương pháp của định niệm hơi thở.
Đúng rồi,
tức là không có tác ý đó. Cho nên bây giờ con cứ giữ cái tâm của con, thì giữ cái tâm của con đó, con giữ cái tâm bất động, con nhìn nó đó, thì nó sẽ không vọng tưởng. Nó không còn tưởng được, tức là con lọt vào tưởng mất rồi, bởi vì con chưa có qua cái cơ bản này. Con bị ức chế qua cái chỗ mà tâm bất động. Cái đối tượng của cái tâm của con không còn tưởng là cái đối tượng của tâm bất động. Con dùng cái tâm bất động đó làm cái đối tượng để nhiếp tâm. Con hiểu được không? Thì con sẽ lọt trong tưởng mà con không biết. Con tưởng là cái ý thức con quan sát, nhưng mà không ngờ đó là tưởng thức quan sát. Nó chuyển qua từ cái ý thức mà nó chuyển qua tưởng thức. Mình tưởng là mình hoàn toàn ở trong ý thức mà bị tưởng thức. Cái đó là cái nguy hiểm nhất của thiền minh sát tuệ. Nói là con giữ cái tâm bất động cái gì bằng cái nhìn của con vào của cái bất động gì, tức là lấy cái đối tượng của nó mình.
Cái đối tượng của thiền minh sát tuệ là đối tượng trong cái dạng là đối tượng thực, tức là ví dụ như suy nghĩ nó là một đối tượng khởi sinh, thiền minh sát tuệ nó sẽ biết ngay cái suy nghĩ đó và nó quan sát cái quá trình từ lúc hình thành đến chấm dứt suy nghĩ. Rồi trong thân thọ tâm pháp mà nghe, tai nghe hay là biết nóng biết lạnh gì đó thì cái tâm biết nó lúc nào nó cũng xuất hiện. Thì minh sát tuệ nó sử dụng cái tâm biết đó để mà nó quan sát cái pháp nó sinh diệt như vậy thôi. Và cãi một thời gian thì cũng không phải lâu lắm thì tâm nó tự động nó yên lặng, và cái quá trình quan sát nó gọi là chánh niệm nó sẽ diễn ra tự động.
Thì cái đó nó dùng bắt đầu, mới đầu thì nó dùng ý thức. Cái biết của nó để nó dùng nó quan sát cái đối tượng của nó có cái đối tượng, ví dụ bây giờ cái cảm thọ trên thân nó đau thì nhìn cái cảm thọ nó, tức là quán thọ đó
đau
nó, tức là nó nhìn những nó, cho nên nó lấy cái đối tượng của nó với cái biết để mà nhìn qua cái những cái cảm thọ, hoặc là nhìn qua cái tâm bất động của nó như thế nào đó, thì nó nhìn qua đó nó cũng bị ức chế rồi. Nó lấy ý thức mà nhìn vào đối tượng nó bị, chứ bây giờ thầy nhìn qua cái bây giờ cái ngón tay thì đang đau nè, thì tập trung vào cái đau, nhưng mà cái đau nó sẽ hết qua cái sức tập trung của thầy. Thì nhìn thẳng nó sẽ hết, nhưng mà vì cái sức tập trung của ý thức của thầy á, cho nên lúc bây giờ thầy nhờ cái đau mà thầy tập trung được cái ý thức, cho nên vì vậy mà cái niệm nó không khởi, nó chỉ còn biết đau không à. Tức là chúng ta dùng cái đau làm cái đối tượng của ý thức để ức chế cái ý thức của chúng ta không khởi vọng. Cho nên bây giờ nó không khởi nghĩ rằng đau cái tai quá, con hiểu không? Còn nếu mà không nhìn cái đau á, thì cái tâm của chúng ta nó sẽ khởi niệm cái tai đau quá, phải đi lấy thuốc hay này kia, tức là nó tiếp tục những cái niệm của nó khởi ra. Con hiểu không? Còn bây giờ con nhìn vào cái đau này thì con lấy cái đau làm cái đối tượng của nó, tức là ý, tức là nhờ nhìn cái đau mà cái ý thức của con nó không có khởi niệm ra. Tức là nó sẽ là ức chế cái ý thức của con, thành ra ý thức của con nó bị mất mà con không ngờ. Bởi vì cái ý thức nó bị dừng lại ở chỗ cái đau, con hiểu không? Cho nên ý thức nó mất rồi, nó không có khởi niệm, tức là nó mất. Con hiểu không? Cho nên cái tưởng thức nó thay thế bằng cái biết mà con không hay.
Bằng cái biết
con không hay. Cho nên thì mình sắp tệ là nó chuyển qua một cái biết khác mà mình không, người không biết, tưởng là ý thức của mình. Còn cái lại, cái câu tác ý của Phật dạy á, là để tạo thành cái lực thôi, chứ không có tập trung. không có tập trung. Sau khi mà cái lực nó có rồi đó, bắt đầu bây giờ mình mới dùng ngăn á diệt á, cho nên mới giữ cái tâm của mình, nhắc câu phát ý, tâm bất đồng thanh thản là vô sự, rồi ngồi lặng lẽ mà nhìn lại để coi thử có niệm không, chứ không phải ức chế. Rồi có niệm thì phát ý đuổi, mà không niệm thì thôi, cứ nhẹ nhàng có niệm đuổi, chứ không phải nhìn cái chỗ mà thanh tịnh đó, mà nhìn chỗ thanh tịnh đó cũng bị ức chế thành ra tưởng nữa. Nó không khéo là nó bị tưởng hoặc tưởng.
Có niệm tức là mình chủ động mình thấy niệm xong mình đuổi nó.
À, mình thấy niệm đuổi thôi, để tự nhiên, chứ còn không có ức chế do nó ở chỗ nó không niệm đó mà bị ức chế nó thì cũng không được. Để cho cái ý thức nó tự động nó khởi niệm. Nó còn gì đó nó cứ hiện ra đi. Rồi nó hiện ra là do cái pháp tác ý của mình tác ý, cho nên vì vậy mà nó trở thành tứ thần túc. Còn con tu kiểu này là không bao giờ có tứ thần túc hết. Bởi vì ý thức nó không có làm gì hết, nó hết vọng tưởng là lấy gì mà làm việc nữa mà có tứ thần túc.
Và là tưởng thức nó làm gì cái này?
Tưởng thức không?
Như vậy thì khởi động và cứ định niệm hơi thở.
Cứ định niệm hơi thở thôi, bắt đầu. Chứ không khéo nó bị tưởng.
Nên đó mà thân hành niệm thì sao?
À, thân
hình tay giữ chân, biết con tay giữ chân.
À, cái pháp thân hình niệm là cái pháp để cho mình, giúp cho cái tâm của mình nó phá cái buồn ngủ, cái hôn tầm thiền miên. Chứ ôm cái pháp thân hình niệm mà tập á, thì cái tưởng lực của cái pháp thân hình rất ghê lắm, còn nó thần thông đó, mà thần thông tưởng. Bởi vì cái tâm của mình
là chắc nó sử dụng thân hình niệm.
Thân hình niệm á, nó tập trung mạnh lắm. Tập trung cho nên thí dụ như dỡ chân lên, cái tác ý của nó dỡ chân lên, đưa chân tới, nó tập trung trong cái hành động đưa tới đưa lui của nó, thành ra nó tập trung cao lắm, nó ức chế toàn bộ không có ý thức. Nhưng mà cái này ta sử dụng cho nó tỉnh như vậy để người ta phá cái hôn tầm thì miên thôi, thì hết hôn tầm thì miên, ta buông cái pháp thân niệm ra, ta tập cái tập nữa nó lọt trong cái tưởng lực.
Như vậy là định niệm hơi thở là quan trọng nhất.
Định niệm hơi thở là quan trọng nhất. Con thấy cái chú mà La Hầu La con của Phật vô tu là cũng bắt đầu vô hơi thở rồi đó, nghĩa là tập định niệm hơi thở rồi.
Vậy là dùng ý thức nương theo hơi thở để tác ý
thức
đúng không?
Nương theo hơi thở tác ý mà nó tạo thành cái lực, lực của ý thức nó trở thành tứ thần túc đó.
Wow, mà
thượng
tướng có hỏi
tứ thần túc, bốn cái lực như thần, tứ thần túc là đủ. Thần là thần là mạnh mẽ đó, chữ thần là gọi là mạnh mẽ. Bốn cái lực như thần mà theo ý muốn của mình, túc là muốn cái gì là làm theo, đủ đầy đủ đó, cho nên gọi là tứ thần túc. Bốn cái lực như thần theo ý muốn của mình, cho nên trong đó nó có dục ý túc nè, tinh tấn ý túc nè, tuệ ý túc nè, định ý túc nè, bốn cái nữa. Mà tệ ý túc là thầy ngồi đây mà thầy muốn biết ở sau lưng ai đang ngồi sao thầy biết liền đó, mấy không? Nó là tệ ý túc. Cách dắt, cách núi, cách sông, ở đâu mình muốn biết là nó biết. Nó là tam minh.
Rồi tam minh. Như vậy là cái phương pháp này giống như là, tức là chỉ sử dụng ý chí bình thường
của ý chí con người,
càng mạnh càng tốt.
Không được diệt ý thức của chúng ta, tức là ý chí của chúng ta, ý thức không được diệt nó, lấy cái đó mà tu. Đạo Phật là lấy cái ý thức của chúng ta thôi.
Như vậy giống như một người mà quyết tâm để mà ví dụ là giỏi một cái ngành nghề khoa học kỹ thuật nào đó, mà người đó quyết chí là phải đạt được cái mục đích
đó. Đạt được cái quá định đó là ý chí đó,
mình là sử dụng ngay cái lực đó để mà
đó vậy đó. Đó chỗ đó là chỗ ý thức lực đó,
như là sử dụng cái muốn mạnh mẽ để hướng đến cái điều đó
đó. Muốn mạnh mẽ của một con người, người nào muốn là một cái ý thức. Cũng như bây giờ mấy con ngồi đây nghe thầy là ý thức này, còn nằm chim bao là tưởng thức đó. Không được rõ để biết cái tưởng. Nhưng mà cái người tu mà sai lạc á, từ cái biết này nó chuyển qua cái biết của tưởng mình không hờ. Bởi vì mình ức chế cái ý thức của mình, tức là nó không còn niệm nữa thì nó phải lọt vô tưởng thôi. Không hiểu không? Cho nên cái người ngủ cái ý thức không hoạt động, cho nên nó mới chim bao. Thầy đem một cái ví dụ rất dễ, mặc dù mình bình tĩnh vậy mình cũng đang ở ý thức, nhưng mà mình dùng một cái tha cái ý thức, đừng có cho nó khởi niệm thì mất ý thức rồi. Mất ý thức thì cái gì biết đây, thì cái tưởng của mình vậy, nó thấy vô cái ý thức liền.
Như vậy con thấy ý thức nó rất là mạnh, bản thân nó có thể tự tác động hoặc là tự đình chỉ được nó
luôn. Đó chúng ta đó là con nó tứ thần túc rồi đó, nó làm tất cả mọi công việc là ý thức của chúng ta. Bây giờ mình không tu tập gì mà mình làm công việc quyết thành công là ý thức của mình rồi đó. Mình sẽ thành công trong việc gặp khó khăn mà vượt qua mình phải làm cho được. Thì cái người đó là cái người có nghị lực, có ý chí. Đó là ý thức. Còn thấy cái chuyện làm thường ở thế gian thôi mà vẫn làm chủ được. Còn mình tu tập cũng lấy nó mà làm chủ.
để lọt qua tưởng thì cái nguy hiểm của nó là gì chưa?
À, nguy hiểm của nó sẽ thành, nó sẽ đưa mình đi vào thành những ông lạc ma, rồi những nhà phù thủy, thành ra những cái thần thông bậy bạ đó, đâu có làm gì biểu diễn cho ta châu thôi. Cũng như ông lạc ma mà hiện ra cầu dân, đọc cái thần chú mà hiện ra cầu dân đó, con thấy đây là một cái chuyện đâu có phải là ý chính ông, làm sao mà mình làm chủ được sinh già bệnh chết bằng cái ý thức của mình muốn như vậy, cái đó là cái quan trọng cho mình, chứ mình hiện cầu dân bằng dây đó. Mình hiện thần thông làm gì đây, trò ảo thuật chơi vậy thôi chứ có lợi ích gì mấy con. Bây giờ hiểu chưa, mấy con hiểu chưa? Tu tập là phải ráng mấy con, thì nó nổi đây mấy con sẽ làm Phật được hết, không có người nào bởi vì mình chỉ có làm chủ cái đó được thôi. Cũng như bây giờ thầy đã làm chủ được 4 tháng mà chứng rồi đó, chứng đâu có nghĩa thay mặt, chứng đâu có nghĩa là thành tượng cốt đâu, người bình thường, nhưng mà người ta làm chủ được cái sự đau khổ của kiếp người rồi. Đó là chuyện.
Có một cái điều con thấy là khi mà cái ông coi như là cứ quay vô bên trong, rõ ràng cái ý nghĩa vừa xong nó cũng không còn nữa, nhưng mà chỉ cần nhìn ra bên ngoài một cái là nó nhảy lên sắc của con.
Nó phóng dật, hãy nhìn ra nó phóng dật. Cho nên Đức Phật nói ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật.
Dạ.
Nó quay vô đó.
Dạ.
Nó quay vô.
Nhưng mà nếu như cứ tiếp xúc với đời sống bình thường như vậy mà cứ luôn luôn quay vô thì đôi khi con cũng.
À, như mấy con đó thì nó là phóng dật, như một người tu chứng rồi thì người ta quay ra tiếp mấy con là nó là diệu dụng của nó.
Yeah.
Nhưng mà khi mấy con đi rồi thì nó quay vô, nó không nhớ cái gì nó nói mấy con đâu, nó bất động thanh thản. Yeah. Còn mấy con ngồi một mình lại đó, người ta đi rồi ngồi mình lại nhớ nãy nói gì hết. Yeah. Nó không có diệu dụng.
Thưa sư ông, thưa sư ông cho con hỏi một chuyện, nếu như mà mắt mình nhìn ra bên ngoài và mình thâm nhập vào tất cả bên ngoài mà mình ở trong trạng thái thấy biết rõ ràng như thực, thì thưa sư ông, như vậy thì mình có thể đó một cái pháp khi mình hành không?
À, cũng là một cái phương pháp. Con cứ bây giờ con nhìn ra trước này nè, con nhìn, nhưng mà khi mà con cảm nhận ở trong thân của con mà con nhìn vô trong á thì coi như mắt con nhìn ra chứ sự thật con đang quan sát vô trong, nó chỉ là một không hai đâu. Còn con bây giờ con nhìn ra mà con chạy ra thấy gió thổi con cây này như thế này, cây này chắc nữa lát nữa nó gãi, con lo lắng ở bên ngoài thì con như bị phóng dật hết. Còn bây giờ ở ngoài gãi làm gì làm, con cứ thấy cũng nhìn, con mắt thì nhìn ra nhưng mà cảm nhận trong thân của mình, tức là nó quay vô thân, nó là đúng. Nó không dật, nó đơn giản quá mấy con. Thầy nói ráng tu mấy con, cứu một kiếp người, cứu một kiếp người đau khổ, bởi vì cái sự sống của mấy con rất quý, mấy con rất quý, mà mấy con đem sự sống vào đau khổ hàng ngày. Nó quý, tại sao mấy con không đem nó vào chỗ giải thoát, chỗ bình an, có không? Thanh thản là vô sự, không phải chỗ đó là chỗ bình an nhất của mấy con không? Còn tất cả chỗ khác đều đau khổ, có vậy thôi. Đừng đem sự sống của chúng ta vào đau khổ, mình đem vào chỗ giận hờn phiền não, chỗ lo lắng, chỗ sợ hãi, đó là đau khổ. Đem cái thân vào cái chỗ đau khổ bệnh tật mà không đem nó vào cái chỗ mà không bệnh tật thì cái này là Phật pháp đã có cái phương pháp dạy chúng ta rồi, thì chúng ta điên gì mà để cho nó khổ đau như thế này. Cho nên phải ráng mình sẽ hết. Thôi bây giờ đủ rồi không? Mấy con cứ ráng về tu.
Dạ.
Còn thầy bây giờ về. Đặng thầy còn làm công việc. Tức là thầy nói chung là thầy kiểm tra quý cô, quý thầy để coi tôi có từng phút giây để nhắc nhở. Nó tu chưa được. Đặng có người chứ thầy sắp sửa đi rồi mấy con. Thầy biết là mình cũng sắp sửa xong rồi.
Xong rồi. Như tụi con ở xa thì còn...
Nhưng mà tại con cũng vẫn ở đây thấy con...
Còn được con già. Nghĩ
tụi con muốn lên để cũng gặp được sư ông được nhà tụi con.
À, mấy con cứ đến đây mấy con nói với cô Út, mấy con đến đây nói cô Út cho sư ông biết sư ông đến gặp tụi con để hỏi cách tu.
Yeah.
Thì ngay đó thầy ra gặp mấy con. Rồi mấy con xin mở đây á thì mấy con nói cô Út cho gặp sư ông để sư ông dạy con vào tháp tu.
Yeah.
Thì thầy sẽ dạy mấy con vào tháp phải tu vậy trong tuần lễ, mấy con về rút kể từng kinh nghiệm đó, thầy nhắc nhở mấy con về lần sau giải quyết gia đình cho ổn chút, mình lên được nửa tháng. Cứ lần lượt mình lên tháng rồi 6 tháng thì thành công.
Có gì không? Còn mình ở nhà thì nhà có một cái khóa biểu.
Thời khóa biểu, mình tu theo cái thời khóa. À, lần lượt những cái ở nhà mình tu đó, nó trợ giúp cho mình nó càng thanh tịnh hơn. Đến đây mình dễ tu hơn, biết không? Rồi tạo cái duyên cho nó thuận, được mình về đây mình khép chặt, mình sống độc hơn. chứ ở gia đình thì nó nhiều chuyện lắm thôi.
Dạ thưa sư, ông với con là con đi học rồi thì con ở nhà một mình, thì nếu mà con muốn ở nhà con tập cái gì thì sư ông có cho con xin được cái
thời
khóa
để... cái thời khóa nó đơn giản, nó dễ lắm chứ không có đâu con. Mới đầu á thì con sẽ mỗi buổi vậy đó, con sẽ lập cái thời khóa buổi sáng con tu chừng khoảng 2 giờ, nếu mà con mất đi học hoặc đi làm gì đó thì con chỉ buổi sáng con tu 1 giờ thôi, đừng nhiều. Buổi chiều tu 1 giờ, rồi tối 1 giờ, khuya 1 giờ, con lập cái thời khóa, cái giờ nào mà thuận tiện con tu thì con để cái giờ đó con tập. Có vậy thôi.
Nhưng mà thầy, con muốn hỏi thầy, thầy nói cái pháp như lý đáp ý rất là, nhưng mà nếu không ăn chay tôi có kết quả không thầy?
À bây giờ
thầy không nói là bắt buộc ăn một bữa ăn chay có kết quả không thầy?
À phải rồi, lẽ đương nhiên là phải giới rồi con, mà cái giới năm giới thì cái giới ăn chay là cái giới đầu tiên. Bởi vì cái đức hiếu sinh nó nằm trong cái giới sắc sanh mấy con, không sắc sanh mà giờ con ăn mặn làm sao mà không sắc sanh,
coi như là cái pháp nó không có kết quả như thầy.
Không kết quả đâu con, bởi vì cái giới nó thanh tịnh.
Bởi vì từ nãy giờ thầy cứ nói về thiền, nhưng mà con đọc sách của thầy thì thầy nói là giới là quan trọng nhất.
Đúng rồi.
Và con không hỏi về thiền mà bây giờ con đang hỏi, con chỉ muốn hỏi về giới thôi.
Thì có năm giới là mấy con có năm giới mà giữ được như năm giới,
con không giữ được năm giới là không thể vào thiền.
Thôi thôi thôi, đừng ra, đừng có vào gì được hết rồi, tụi chơi vậy thôi chứ không
phải đâu tiên phải chơi.
Bây giờ mấy con ăn thịt chúng sanh, mấy con giết chúng sanh mà mấy con vô ngồi thiền
không cho tôi thôi. Mấy người là cái đề người tu đúng thầy.
Cứ ăn chay chừa một bữa là kết quả thôi.
Được hả?
À bây giờ có gia đình có gì mấy con cũng tập cho nó quen thôi, chứ mấy con chưa thanh tịnh đâu.
Dạ không biết.
Nhưng mà tất cả thầy nói là
nhưng mà cái giới mà thứ ba là cái giới đó nó không dạy chúng ta trong cái vấn đề dâm, mà nó dạy tà dâm. Có vợ có chồng đừng có nghĩ người khác, đừng có nhớ người khác, phải vợ chồng phải chung thủy, con hiểu không? Nó chỉ cấm cái chỗ đó thôi, mà giữ đủ như vậy là được rồi, trong gia đình của mình sẽ là tốt đó, nó yên ổn để cho mình tập dần dần, cho đến khi mà cả vợ chồng đều thấy nó kết quả tốt rồi, người ta sẽ không đi tới chỗ dâm nữa. Người ta chấm dứt, coi như nó bước qua cái giai đoạn mà thập giới sa di đó, con thấy thọ bát quan trai là người ta dứt dâm rồi, trong cái giới đó không còn tà dâm mà giới dâm, người ta dứt liền để đi vào thanh tâm thanh tịnh. Nên từ từ cái giới của mấy con phải làm gốc, mà gốc giới không được thì thôi không được.
Thầy như vậy thì ngoài những cái thời khóa tu tập, tức là mỗi ngày dành 5 tiếng thời khóa như vậy, thì 1 tiếng đó là để tập định niệm với đó.
Còn đi con xin phép thầy.
Dạ sư ông, cho con thầy kính cúng dường.
Rồi thầy cảm ơn mấy con. Rồi ráng về khỏe tập tu con. Rồi.
Thầy cũng
ráng tu tập con.
Thầy ở chùa ở đây, chùa này
cũng mới về sáng giờ.
Chứ thầy ở đâu?
Dạ con ở Long An.
Thầy tu ở chùa nào Long An?
Rồi không, trước giờ cũng ở nông thôn vậy thôi.
Dạ. Ông lên dạy cho con một cái
ráng tu tập con, ráng được con ráng
như vậy thì ví dụ như mỗi ngày là con dành thời khóa 1 tiếng đó để tập pháp định niệm hơi thở rồi đó.
Pháp định niệm hơi thở con,
chỉ tập duy nhất pháp đó,
pháp đó thôi, đầu tiên phải vô cái pháp đó để tắt ý 5 hơi thở, được tắt ý câu
5 hơi thở, cắt ý 1 câu
theo cái điều mục của nó.
Dạ. Rồi còn để phá ông trầm thì tập thân hành niệm,
thân hành niệm hết ha, hết buồn ngủ thì giờ đó hết buồn ngủ thì con đừng có
tu. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Rồi sau đó mới đến tứ niệm xứ.
Rồi sau đó con thư giãn để tập, chứ chưa vào tứ niệm xứ đâu. Ví dụ như con tu tập giờ đó rồi thì con ngồi chơi vậy thôi, nếu tôi có niệm gì thì con tắt ý con xả nó thôi, chứ nhưng mà chưa vào tứ niệm xứ đâu. Mình chỉ tập thư giãn thôi. Thư giãn là cái tiền của tứ niệm xứ đó.
Cái tức là khi mà nó quen tự động nó vào tứ niệm xứ, chứ không
vào tứ niệm xứ, chứ mình không được tập tứ niệm xứ đâu. Mình tập tứ niệm xứ là mình bị dùng pháp tứ niệm xứ chế. Thì mình được thư giãn thôi, để tự nhiên.
Thì ông cho con học cái nào là vọng tưởng, cái nào là chính thức?
À cái vọng tưởng hả con? Cái vọng tưởng là tự nó khởi ra một cái niệm là vọng tưởng. Còn con bây giờ con ý thức của con sử dụng cái câu đó, con tắt ý câu đó là ý thức của con
chủ động.
À, chủ động đó con chủ động, con cũng khởi cái niệm mà cái niệm đó do con chủ động con khởi ra là ý thức, là tác ý. Còn cái chỗ mà con không có tự động để chuyển cái nói cho ta cái niệm đó mà tự nó phóng ra thì đó là vọng tưởng, không phân biệt được cái chỗ đó là... được không? Để thầy là thầy sẽ nói của Út với cho mấy con đọc. Con cứ gọi điện thoại ngay liền. Rồi cô Út cổ cho cái số điện thoại, cái con gọi thầy thì tiếp liền, thì chỉ dạy liền để dừng lại ngay cái chỗ đó, không được tu. Và cái đó tu được, cứ tiến ra thầy. Thầy dạy mấy con liền, chứ để không mấy con tu sai. Thầy có trách nhiệm ở trong đó mấy con. Dạy người mà để cho tu thật con điên đó, thầy có trách nhiệm, hiểu không? À, mấy con hiểu chưa? Rồi rồi, mấy con yên tâm đi con.
Cho con quỷ con lại.
Hãy vô nói của Út để lẹt cho mấy con sách. Rồi con về con.
Con vào gì về thách giữ giới lực hết.
Dạ rồi con.
Dạ.
Con về thách giữ giới lực đi con.
Dạ.
Rồi còn con thôi rồi, nếu con nhớ khi nào con có ấy thì con gọi điện thoại thầy giúp cho con.
Dạ.
Nếu còn nếu mà không, con tu con tập thử được những cái giờ con thư giãn đó, con thấy nó như thế nào con báo cho thầy để thầy.
Tại vì pháp mà ví dụ như pháp minh sát á thì con tập một cái con thấy có kết quả liền. Còn như pháp như lý tác ý á thì con chưa hình dung được rõ lắm, mà con chưa có thực chứng được cái kết quả của nó. Thì thầy có thể nói cho con biết cái lý do thì sao mà con chưa được gì.
Bởi vì cái ý thức lực con chưa có thì nó chưa có kết quả. Nhà mà con nhiệt tâm là nó đã có kết quả rồi. Cái pháp như lý tác ý á, mà tu trên định niệm mà thở, ví dụ như bây giờ con tác ý an tịnh thân hành, tôi biết thở vô an tịnh thân hành, biết thở ra, con thở ra thở vô nhỉ. Rồi con tác ý một lần hai lần cho đến 30 phút, 30 phút sau con tu 30 phút kế nữa thì bắt đầu con thấy hoàn toàn không niệm, thì tức là nó đã hiệu quả, nó không vọng tưởng, là do cái ý thức tác ý của con nó không vọng tưởng, chứ con không phải nhìn nó con nữa. Đó là cái kết quả của pháp phương pháp tác ý, bảo nó an tịnh, nó sẽ nghe theo con an tịnh.
An tịnh thân hành đó chứ không?
An tịnh thân hành, tôi biết vô.
Thân hành.
Tức là đối tiếp.
Thân hành
con, thân hành đó. Cái thân nó hoạt động đó. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Con sẽ xin cái cuốn mà định niệm hơi thở, thì trong đó nó đủ hết những cái điều.
Dạ,
lát nữa cô Út nha con.
Thì ông với con tụi con rất là mang cái tâm đi, mang tâm cầu pháp, mà thật ra hôm nay tụi con lần đầu tiên nghe nói sư ông, tụi con mò lên xong được gặp sư ông, tụi con rất là hạnh phúc mà tụi con được sư ông hướng dẫn những cái như thế này, và tụi con rất là
ráng được tu đi con, thầy sẽ giúp đỡ con. Còn cái phần của con mà tu tập thì thầy sẽ hướng dẫn kỹ lưỡng cho con, bởi vì mình đã tu thì mình sắp thể rồi, nó lỡ cái nó lọt mà tưởng con không biết rồi.
Tại vì con thấy khi mà con dùng ý thức con
này. Dạ, rồi con lấy sách cho mấy cô con.
Sách lấy
bộ nào? Con lấy định niệm hơi thở rồi. À, những lời gốc Phật dạy hoặc những chặng đường tu học cho người cư sĩ đó.
Ví dụ cái môn thực hành minh sát tuệ thì con không biết tại sao mà con thực hành thì nó lại có kết quả liền, mà con thực hành nó nhanh. Còn như cái này thì
nó có cái duyên của con đã gieo cái duyên của đời trước, con đã có cái duyên với nó. Nhưng mà con cũng bị lọt trong tưởng, cho nên đời nay con tu nó con tập kinh liền, con thấy hiệu quả liền.
Là con thấy giống con như là tâm nó thanh tịnh liền sau khi mà con tập trung cái việc mà nhìn tâm á.
Thầy nó ngay đó là nó đúng với cái duyên đời trước con đã gieo cái nghiệp tu đó rồi.
Dạ.
Cho nên đời nay con tu rất nhanh hơn là những người khác. Những người khác con không phải dễ đâu.
Dạ.
Họ cũng nhìn vào cái thân của họ cũng nhìn vào cái cảm thọ của họ, trên thọ quán thọ đó. Con nhìn vào nhưng mà nó không có được nhiếp như con ma chẳng giống này. Nhưng mà con đã gieo cái duyên đó rồi, cho nên bây giờ con nhiếp vô cái nó vô.
Dạ.
Vô. Mà nó vô mau là nó vô tưởng rồi.
Dạ.
Cho nên con không hay.
Như vậy con tốt nhất là con quên cái đó đi.
Quên
con nên dùng ý thức để mà
dùng
bắt nó phải thế này thế khác.
Để tạo cho nó thành cái lực của ý thức.
Dạ.
Con tác ý càng nhiều, cái câu tác ý càng nhiều thì bởi vì thay vì năm hơi thở tác ý thì con cứ mỗi hơi thở con tác ý là cái ý thức của con nó. Nó giúp cho con nhiếp tâm, chứ không phải là cái chỗ mà con tập trung. Ví dụ như hít vô tôi biết tôi vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, đó là con tác ý rồi con hít vô ra. Thì con lại tác ý hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi con tác ý nữa. Cho nên con không bị hơi thở mà ức chế tâm con không biết nhìn hơi thở.
Yeah.
Mà con tác ý cho con tác ý con, để cái ý thức lực này nó dẫn cái tâm con vào cái chỗ thanh tịnh đó.
Như vậy tại sao không tác ý không mà lại phải tác ý dựa trên hơi thở?
Mình phải tác ý dựa trên hơi thở để có chỗ dựa của mình. Còn tác ý không nó không có cái chỗ dựa.
Đó là sự sống.
Phải không, hiểu không?
Cái gì là lúc đó tâm nó lấy đối tượng làm hơi thở để nó định trước,
để nó nhắc đó chứ không?
Dạ.
Tâm nó lấy đối tượng cái hơi thở nó để nó nhắc để cho cái tâm con nó dựa trên hơi thở, nó thở ra vô vậy chứ mà nó không bị gom.
Dạ.
Còn nó gom, nó ức chế thì ý thức, tưởng thức nó hiện nó làm việc.
Nếu đấy, không có hơi thở chỉ ngồi tác ý suông thì không có tác dụng.
Thì không được, không tác dụng, bởi vì nó phải nương, bởi vì đó là cái định niệm hơi thở rồi. Còn tác ý suông là tác ý khi nào mà con đã sử dụng cái định niệm hơi thở này nó thanh tịnh rồi thì con mới tác ý suông. Tâm bất động thanh thản là do sự ngồi tự nhiên, chứ con không tập trung chỗ thanh thản đó đâu.
Yeah.
Mà nó không còn được.
Yeah.
Là sau khi cô tu tập cái này nó có cái ý thức lực lực nhắc với nó, từ nó thanh tịnh, cho nên mình phải tập trung. Không hiểu chỗ đó. Còn không kéo mình chưa có cái lực của cái định niệm hơi thở mà mình nhắc nó tâm bất động thanh thản là do sự cái mình ngồi nhìn nó thì mình bị tập trung rồi. Tập trung vô chỗ thanh tịnh nó. Chỗ bất động đó. Thì
dạ, cái này nó cách nhau mong manh.
Nó chút xíu à, nó lạc rồi, nó chút xíu là bởi vì cái này tu rồi mới thấy được. Chứ còn không khéo không thấy được cái này. Cái gì người ta tu hoài mà người ta không làm chủ.
Như vậy thì con muốn học gì đó. Hít vô, tôi biết tôi hít vô thì ngay con hít vô thì lập tức là con biết hơi thở thôi đúng không sư? Rồi nương vào cái biết đó con mới tác ý đúng không sư?
Ừ, tác ý. Tác ý chỗ cái chú ý cái câu tác ý thôi.
Chú ý
vô,
câu
tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở.
Tức là cái hơi thở giống như cái hiệu lệnh để mà mình tác ý hay sao?
À, không phải không? Hít vô, tôi biết tôi hít vô là mình bảo mình vận dụng mình hít vô đó, thở ra tôi biết tôi thở ra. Rồi hít vô nhẹ nhàng chứ không phải chú ý đâu mà.
Dạ. Yeah.
À, chỉ tác ý cái câu đó, cái câu lệnh đó.
Dạ. Yeah.
Cái đó là lệnh của ý thức để trở thành tứ nhĩ túc đó mà.
Sư ông, con xin sư ông, giờ nào thì con có thể, nếu con có gọi cho sư ông thì con gọi vào giờ nào thì được
không? À, coi như là các con sẽ gọi vào cái khoảng độ 2 giờ chiều đó ha.
Dạ.
2 giờ chiều, 2 giờ đó.
Dạ.
À, lúc đó là lúc thầy có thể là thầy trả lời cho mấy con.
Dạ.
À. Thôi, bây giờ thầy ra con.
Ừ. Dạ.
Con về con. Thầy được học không? Ừ.
Dạ.
Thầy về con.
Dạ.
Thầy
ra hả? Dạ. Con chúc cho con sư thứ ông là
cảm ơn mấy con đã được chào mấy con
giữ thân này mãi để tụi con còn đương nhờ
khó mà con không chào đó con chỉ dạy.